Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 26 tây tháng 6 năm 2022. Tuần này chúng ta học bài khai tâm. Khai tâm mở trí tự phân bàn, thực hiện chân tu trí cảm an, quy hội tình trời trong sống động, càng tu càng hiểu trí càng an. The développement de la conscience, développer sa conscience et ouvrir son esprit, analyser par soi-même et discuter. Nous réalisons le perfectionnement spirituel véritable et notre esprit ressent en paix. Nous rejoignons l'amour divin dans le dynamisme et dans l'aspect vivant. Plus on pratique, plus notre esprit sera établi dans le calme. Qu'est-ce que c'est le développement de la conscience? Tại sao thầy nói chữ khai tâm, mà thường thường khai tâm mới đi chung với mở trí? Maître utilisé souvent de pair le développement de la conscience et l'ouverture de l'esprit, ça va de pair. Et c'est un terme qu'il utilise souvent, ça veut dire qu'il est très important. Thì thầy thường dùng cái chữ khai tâm mở trí á, đi chung với nhau. Khai tâm là nó thường thường thầy hay dùng đi theo là mở trí hay là mở trí khai khai tâm, mà cái chữ này thầy dùng cũng rất nhiều trong bài thơ, mà trong bài giảng thầy cũng có xài. Vậy chứ tại sao mình phải khai tâm, mà khai tâm là cái gì, mở trí làm sao?
Mình khai tâm tại vì mình xuống đây mình phải học hỏi nhiều lắm. Từ từ rồi mình trong đời mình, nếu mà mình là người thường đó, mình cũng phải học. Nhưng lúc sau này mình thấy cái đường đi nó không có trúng. Mình biết là cũng có cái phần hồn, mình cũng nghĩ có thể có phần hồn. Rồi mình gặp thầy, mình gặp đạo, rồi mình thấy mình khờ quá, cái gì cũng nghĩ trật hết. Mình đi ngược lại, trong đời mình nó dạy mình đi ngược lại không, thành mình phải khai tâm, mình học từ 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 từ, rồi nó tới tới hồi mình mới có mở trí được, mình hiểu được nhiều hơn. Rồi mình hồi đó mình hăng, mình mới thấy là học cái này rất là hay. Tại hồi đó tới giờ, hồi nhỏ tới lớn mình làm mình hiểu trật, mình đi cái đường trật, mình hướng hướng ngoại, nó dẫn mình đi gặp nhiều cái chuyện không có đáng, mà mình rất là khổ, buồn khổ hoài. Rồi mình mở từ từ, mình thấy mình có cái pháp rất là hay, rồi mình muốn học thêm. Mình mỗi ngày mình thấy học tới đâu, mình thấy mình bớt khổ với mình bớt ngu, thành mình rất là mình có phước hết sức. Chị thấy cái phần đó chắc cũng còn thiếu nhiều lắm, bảo chị thêm.
Nó xin tay
Donc, nous sommes venus sur la terre et nous avons appris comment vivre, comment se débrouiller dans la vie. Mais très vite, cela ne nous suffit pas. Nous avons autre chose en tête que nous n'avons vraiment pas pu vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et très vite, nous avons rencontré la méthode Kaptai. On a rencontré Thay. Et tout doucement, on s'est rendu compte que tout ce que nous avons fait avec tant d'ardeur, de courage et d'effort, ça nous mène à rien, ça nous amène vers des erreurs et nous-mêmes nous sommes plongés dans la tristesse, dans la tourmente, des tas de problèmes que la vie nous amène. Et en écoutant Thay au fur et à mesure, parce qu'au début on ne comprenait rien du tout, en écoutant, en réfléchissant et rencontrer les bonnes personnes, et tout doucement nous avons compris que jusqu'à présent on a tout tort, on a tort, on s'est trompé sur toute la ligne. Et avec le temps, parce qu'il faut du temps, nous avons pu ramasser certaines petites compréhensions, certaines petites sagesses qui nous a ouvert l'esprit tout doucement. Et plus qu'on avance, plus qu'on comprend, c'est magnifique, c'est merveilleux. C'est là le chemin. Tout ce que nous avons fait, ça ne servit à rien, qu'elle nous a mis beaucoup de souffrance, que ce soit l'amour, l'argent, tout le reste, c'est que des choses inutiles qui nous amènent que des problèmes.
Rồi muốn nói thêm tại sao mình cần phải khai tâm mở trí. Pourquoi on a besoin de développer sa conscience et d'ouvrir son esprit?
Theo tôi hiểu, khai tâm là mình phải bằng lòng mình phải chấp nhận học với tất cả mọi người, dù là người đó là không có biết gì hết, không có thông minh quá, nhưng mà mình cũng phải phải biết cái đó là cái bài học, cũng có cái bài học cho mình phải học hỏi với tất cả.
Là sao nữa?
Không có, mình không có chê ai hết thì mình mới mở trí được.
Mở trí là sao?
Mở trí là mình tiến cái đường hiểu của mình nó càng ngày càng sâu hơn.
Nói tiếng Tây đi.
Dễ cơ ouvrir son sa conscience et accepter d'apprendre avec tout le monde, quel que soit le niveau. Il ne faut pas se dire que celui-là, il n'apporte rien, mais en fait, c'est Dieu qui a arrangé pour que nous apprenions des leçons avec la personne en face de nous. Et il faut retenir, et c'est comme ça qu'on arrive à ouvrir son esprit.
Thì mình xuống đây thì mình gì không hiểu, cho nên mình mới sướng say mở mắt ra là ông trời ông cho mắt mũi tai miệng mở ra là hướng ngoại, sống với cái cuộc đời này, cái môi trường mà mình đang sống. Nhưng mà mình gì không hiểu cho nên mình mới tiếp tục sống theo cái như người phàm thôi, cũng như tất cả mọi người đang sống thôi, là họ phải tranh đấu cho cuộc sống mà phải làm đủ thứ chuyện cho cuộc sống, rồi họ không biết cái đường nào trúng đường nào không trúng, rồi cái trí họ chỉ khai triển về cái chuyện đời thôi, như là học hỏi lớn lên rồi đi học ở trường nó dạy gì học ở đó, lớn lên có cái nghề để đi làm đi kiếm tiền rồi giành giật với nhau. Donc sur terre lorsqu'on est venu au monde Dieu nous a donné les cinq sens et on s'oriente vers l'extérieur, on apprend dans son environnement qui est cette vie terrestre, on ne voit pas autre chose que cette vie terrestre, donc on doit apprendre et s'adapter à cette vie. Et quand on grandit, on doit aller à l'école, on apprend tout ce que les êtres humains ont appris, nous ont transmis pour développer notre esprit sur le plan terrestre. Ça développe notre esprit, on sait réfléchir, on sait distinguer certaines choses terrestres, et ça nous apprend également l'entichement et la passion aveugle. On sait comment complimenter, on sait comment reprocher, on apprend toutes sortes de choses. Mais ce ne sont que des choses terrestres. C'est ce qu'on nous a transmis à l'école. Donc en grandissant, on a un métier, on va essayer de gagner sa vie, il faut vivre, il faut se battre pour vivre et tout ça. Et des fois, notre cœur, notre conscience, elle est étroite, elle ne voit pas plus loin. Nên khi mà mình hiểu đạo rồi đó, thì mình mới thấy là cái tâm mình nó nhiều khi có khi nó vui, nó có khi nó buồn, có khi nó giận, nó có khi đủ thứ, tại nó đóng cửa cũng như cái nhà mà đóng cửa lại vậy đó. Thì en grandissant, notre conscience n'est jamais tranquille. Parfois elle est triste, parfois elle est coléreuse, parfois elle est obscure, elle ne sait pas comment s'en sortir. Et notre esprit n'est pas assez lucide pour comprendre tout ce qui nous tombe sur la tête. On sait pas. Thành ra cái tâm mình á, nhiều khi vui khi buồn mình á, không nó bất thường. Tại vì đóng cửa rồi. Nó không còn được hưởng cái ánh sáng mà của bề trên ban chiếu nữa. Bây giờ mình mới tu, mượn cái phương pháp tu á, để mở cái tâm mình ra, để cho mình cái tâm mình á, cũng như mở cửa nhà mình ra, cái tâm mình nó không còn buồn bực nữa. Nó ở chỗ tâm tối eo hẹp á, thì nó buồn bực. Mà khi mà nó mở rộng ra thì cái tâm mình nó sẽ thanh nhẹ. Rồi cái trí mình nó mở ra thì mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Cái đó là mình nói ở cái từng độ thấp của mình á. Thì mình mượn cái pháp này á, thì mình tu á, thì nó càng ngày nó càng khai mở, chứ không phải nó bao nhiêu đó không. Nó khai mở càng ngày, cái tâm càng ngày càng mở rộng, mà cái trí càng ngày càng mở rộng, mình sẽ bắt đầu hiểu được nhiều cái mà đó mình không có thể nào hiểu được. Hồi đó có nhiều cái mình nghe rồi mình cũng không hiểu được. Vì giờ mình may mắn là mình được nghe những cái lời siêu lý của ông Phật. Nhưng mà cái trí mình không mở thì mình không có hấp thụ hết, mình không có hiểu hết, mà mình cũng không có đem vô tâm được. Thì bây giờ mình cần phải tu để cho cái tâm mình nó mở, mà cái tâm mình nó khai triển ra, mà cái trí mình nó càng ngày càng mở. Donc nous avons eu la chance d'écouter les paroles sublimes de notre maître, mais comme notre esprit et notre cœur ne sont pas ouverts, nous n'arrivons pas à tout comprendre ce qu'il a voulu nous dire. C'est pour ça qu'on doit emprunter une méthode pour développer notre conscience et ouvrir notre esprit. Thành ra bây giờ mình phải mượn cái pháp để mình khai tâm mở trí. Mà cái pháp nào mà giúp cho mình khai tâm mở trí thì mình cũng có cái may mắn thứ nhì là mình gặp được chánh pháp. La deuxième chance qu'on a, c'est qu'on a pu rencontrer la véritable méthode, le véritable dharma qui nous permet de faire cela. Thành ra cái pháp đó là cái pháp khứ trược lưu thanh, c'est la méthode qui permet d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Khứ trược lưu thanh thì càng ngày càng thanh á, thì cái tâm mình nó càng ngày càng mở, mà cái trí mình nó càng ngày càng sáng. Mình bị rước rác nhiều, ô trược nhiều, cho nên cái tâm trí mình nó không có mở, nó bị nghẹt hết rồi. C'est à cause des ordures qu'on amasse sans le savoir que notre conscience est bloquée et que notre esprit est très limité. Maintenant, on a l'outil qui est le balai. Et on pratique tous les jours, c'est pour balayer. Et en plus, on va apprendre la méthode pour ne pas amasser d'autres ordures. Thành ra mình có cái pháp mà để khứ trược lưu thanh này là cũng như quét rác. Mình học thêm cái đạo. Cái đạo là cái cách, cái chỉ dẫn cho mình cách tu, sống như thế nào, tu như thế nào, làm như thế nào để đừng có rước rác thêm nữa. Thì lúc đó mình mới quét sạch hết rác được. Chứ mình có cái chổi, mình chỉ biết quét thôi mà mình không biết cái căn nhà mình phải dọn dẹp làm sao, không biết lập lại trật tự sao cái căn nhà mình đó, thì lúc đó mình không có bao giờ cái nhà mình nó sạch được. Et si on ne sait pas comment bloquer pour ne pas amasser d'autres ordures, nous ne pourrons jamais rétablir l'ordre de notre maison. Et si notre maison n'est pas ordonnée, nous ne pouvons pas développer notre conscience et notre esprit. Nếu mà căn nhà mình không trật tự thì mình, cái tâm mình không thể nào mà khai triển, mà cái trí của mình cũng không có mở được. Mà cái chỗ mà quan trọng nhất ở trong cái nhà của mình á, là khi mà nó liên quan tới cái tâm, cái trí á, là do cái óc của mình. Et la partie la plus importante, sans parler des parties secondaires qui influent sur la partie principale, c'est notre cerveau. Cái óc mình mà mất trật tự á, thì cái trí mình nó không thể nào mà mở được. Còn notre esprit, notre cerveau est désordonné et bourré d'impureté, il ne peut pas être lucide, il ne peut pas être ouvert. C'est pour ça que notre méthode nous permet aussi déjà de purifier notre cerveau. Ça nous permet de purifier notre cerveau en premier. C'est pour ça qu'on fait le soyom en premier. Pour libérer la partie de la tête. Et ensuite, on fait la respiration pour purifier les cinq organes, la partie inférieure. Et tout ça va se débloquer au fur et à mesure. Et cái đó, mình mượn cái pháp này, nếu mà mình hành đúng pháp, donc il faut pratiquer le dharma juste. Parce que si on applique la méthode, mais on l'applique mal, on ne retrouve pas l'efficacité totale. Mình phải hành đúng đắn. mà mình cũng phải hành đứng đắn. Il faut pratiquer sérieusement, pas à la légère. Pratiquer juste et pratiquer sérieusement. Ça veut dire qu'on ne pratique pas comme ça quand on veut, si ça nous plaît, quand on a envie. C'est pas ça. C'est un travail de toute une vie. Ça demande une continuité. Et là, đòi hỏi của mình là mình phải thành đều, đều đặn, không có gián đoạn, liên tục. Mà không phải hành chơi, hành giỡn. Hành tất cả cái tâm thành của mình thì mình mới mong là mình có thể từ từ mình khai tâm mở trí được. Vous avez quelque chose à rajouter? Mình nói là hành pháp. Hành pháp thì nó có ba pháp, rồi nó có niệm Phật nữa. Niệm Phật thường xuyên thì nó giải ra, thì cái tâm của mình nó càng ngày càng mở. Donc si on quand on parle de pratiquer les méthodes, il y a la pratique de Namo Jida Phat et la pratique des trois exercices, hein, les deux sont complémentaires. Et ça va nous aider tout au long, mais il faut avoir la bonne dose. C'est pas pratiquer seulement un peu et dire qu'on a pratiqué tout le temps et on n'obtient pas de résultat. C'est parce qu'on ne pratique pas assez. Cái gì cũng vậy, cũng phải làm đúng, đầy đủ lực lượng thì nó mới khai mở được, chứ không phải là mình làm chơi chơi, mình nói sao mà làm hoài mà nó không mở. Chúng ta luận được pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp cũng không khác gì cuộc vận hành một quốc gia khai tâm mở trí. Vạn linh đồng vui thăng tiến hướng về phần hồn, gom về thực chất, thực hành trong chu trình tiến hóa. Vạn linh đồng hưởng hòa bình và thanh nhẹ trong niềm an vui của đạo đức, tình thương của càn khôn vũ trụ. Donc nous avons pu ramasser cette méthode du vô vi dharma ésotérique du Bouddha. C'est comme un mécanisme pour véhiculer, qui fait fonctionner tout un pays. Ça nous permet de développer notre conscience et d'ouvrir notre esprit. Et toutes les entités en nous se réjouissent dans l'élévation spirituelle et s'orientent vers l'âme. Ils rassemblent leur propre nature et pratiquent sur le parcours d'évolution. Et tous les êtres en nous bénéficient, jouissent ensemble de la paix, de la pureté, de la légèreté, dans la joie et la paix, de la vertu spirituelle et de l'amour de l'univers. Là, cái pháp vô vi mình nó giúp cho mình cai quản một cái quốc gia, ça nous permet de diriger tout un, fait fonctionner tout un pays dans le bon sens. Khai tâm chẳng có u buồn tuổi. Et lorsqu'on développe son esprit, sa conscience, on n'est plus triste. On ne s'attriste plus sur soi-même. C'est pour ça, en regardant une personne, on peut savoir si son cœur est ouvert. Si sa conscience est ouverte, il est toujours joyeux. Il revient au naturel et à la spontanéité. Thưa, nhìn mặt chính họ mà chứng minh tâm đã được trở về với tự nhiên và hồn nhiên. Tức là tâm thiện lành, không nỡ hại ai, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Donc une conscience développée, c'est une conscience qui a pu revenir, retrouver un peu le naturel et la spontanéité. C'est-à-dire son cœur est bon, il ne peut pas nuire à quelqu'un, il pardonne facilement et aime plus facilement. Ça, c'est un cœur qui est développé. Ce n'est pas un cœur fermé. Il n'est plus triste. Donc, ça reflète au niveau du visage. Muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao? Thưa, muốn khai tâm mở trí thì phải thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh liên tục như vậy. Dấn thân hành pháp chuyên cần. Trí tâm sẽ được khai mở nhẹ nhàng. Trung tâm bồ đầu khai triển thật thà và chất phát. Sống trong nhịn nhục và thanh tịnh. Donc la question c'est comment faire pour développer sa conscience et ouvrir son esprit. La réponse, si nous voulons développer notre conscience et ouvrir notre esprit, nous devons pratiquer le dharma qui élimine l'impur et qui préserve le pur, de façon continue, nous nous engageons dans la pratique de façon assidue et notre esprit et notre conscience se développent et s'ouvrent à la légèreté. Le sommet de notre tête se développe, nous devenons plus sincères et nous vivons dans la résignation et la sérénité. Et mình cũng phải mượn cái pháp. Rồi người tự pháp làm thêm gì nữa. Hội tụ điển quang có hữu ích gì không? Đáp, thưa hội tụ điển quang rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Hàng tuần sanh hoạt một bé tám, tức là sẽ có cơ hội khai tâm mở trí, hướng về thanh tịnh mà khai thác mọi khía cạnh từ đời lẫn đạo. Qu'est-ce que ça sert de se réunir, notre énergie? Est-ce que c'est utile? La réunion, le rassemblement de l'énergie est très utile. C'est utile pour notre corps et pour notre esprit. Chaque semaine, nous nous réunissons pour étudier les questions de Bébé Tam, nous avons l'occasion d'ouvrir, de développer notre conscience et d'ouvrir notre esprit. Nous nous orientons vers la sérénité pour exploiter tous les aspects de la vie terrestre comme de la voie spirituelle. Hàng tuần mình sinh hoạt một bé tám, mình học một bé tám là mình cũng được khai tâm mở trí. Ngoài cái việc mà mình thực hành pháp môn, rồi mình cũng phải đào sâu chân lý. Nous devons aussi creuser la vérité, les principes de vérité que Maître nous enseigne. Nous devons les étudier pour comprendre de plus en plus chaque jour. Nous devons mettre du temps, s'investir dedans. Mình phải đầu tư vô cái việc mà mình nghiên cứu, học đạo, học chân lý để biết đường tu. Nous devons apprendre la vérité, les enseignements spirituels, bien comprendre pour connaître le chemin d'avancement. Khai tâm mở trí thông đường đạo. Lorsqu'on développe notre conscience et qu'on ouvre notre esprit, nous allons comprendre à fond la voie spirituelle. Thực hành chánh pháp, mở huệ tâm. Thì lúc đó mình thực hành chánh pháp thì mình mới đi tới mở cái huệ tâm là sự sáng suốt được. Thành ra mình phải khai tâm mở trí để mình mới thông được cái đường đạo. Rồi nó có thêm những cái nó có thể giúp mình khai tâm mở trí nữa. Dấn thân phục vụ bạn đạo rất hữu ích. Kể dấn thân phục vụ bạn đạo mình phát triển vô cùng tự tiến xuyên, quy hội tình người trong thông mối đạo, khai thông mở trí tự tâm giao. Le fait de servir les amis pratiquants, c'est très utile. Parce que en nous engageant à servir nos amis pratiquants, nous développons jusqu'à l'infini et nous franchissons tous les obstacles. Nous réunissons l'amour humain et nous comprenons clairement le lien spirituel. Nous développons notre conscience et nous ouvrons notre esprit et nos cœurs se communiquent. Nên nó có nhiều chuyện mà nên nó giúp mình khai thông mở trí lần lần lắm. Chứ không phải là mình phải hành tất cả những cái gì mà ông thầy ông dạy đó. Thì từ từ nó mới đi tới khai tâm mở trí. Vậy cô thể kênh cơ cassette. Si vous voulez voir encore, il faut peut-être modifier l'affichage de l'écran Zoom. Si vous voyez pas trop grand.
Thầy, tu hành là gì? Tu là phải hành. Hành là hành pháp. Khai tâm mở trí. Tu mà. Thầy, tu hành là gì? Tu là phải hành. Hành là hành pháp. Khai tâm mở trí. tôi mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, thì chỉ nói láo thôi. Lặp lại chuyện tiên Phật Thánh là nói láo thị phi, nó đâu có tiến hóa được. Trực giác mới là đúng. Lặp lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một ly một tí nào, nó lặp đi lặp lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thanh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Donc la première chose à faire, c'est pratiquer le véritable dharma. Ça, c'est la base. Si nous ne pratiquons pas le véritable dharma, nous ne pouvons pas, nous ne tombons dans la théorie.
Rất ngắn theo ý của mình thôi, đủ khả năng của mình thôi, dùng ý niệm. Người ta nói Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng nên chiên lên cái ý mình, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, mình nên chậm chậm. Dạ, mình ý nhưng mà cũng nên chậm chậm.
Chậm chậm chứ không có.
Không nên gấp
không
quá,
làm ào quá. Dạ. Anh làm ào ào ban đầu, rốt cũng chán.
Dạ.
Việc gì cũng vậy. Việc tôi thiền đường, hăng hái tôi làm, cái này tôi phát tâm tôi làm. Chấp nó thôi mệt quá nó mà chán nó không làm, từ từ làm trong trật tự nó sẽ đi lên. Yeah. Thấy không? Đừng có hăng hái quá rồi nữa chừng bỏ, cần phải relax chậm chạp từ từ, mình mở tâm khai trí đi tới diệu pháp, chứ mình không phải là đi đánh võ. Nhiều người niệm Phật làm như là đánh võ vậy, cái đó trật rồi. Yeah. Nói năng cũng phải trật tự rõ rệt, chứ không có phải ồn ào được.
Yeah.
Cái trật tự nó mới hòa hợp với chấn động của vũ trụ, nó mới khai tâm mở trí.
Yeah.
Anh niệm Phật là để mở đại trí, mà muốn mở đại trí thì trong cái trí của anh nó phức tạp lắm. Khối óc của mình 10 căn nhà chứa không hết mà, thì mình phải làm từ từ, nó sẽ mở từ từ, đừng có nhanh lắm. Thì từ đó mới sửa được cái tâm tánh hiền hòa, mới hiểu được cái giá trị thanh cao của trợ Phật.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, đúng rồi.
Donc, maître a dit que quand on invoque les six mots, faut invoquer lentement. Et quand on fait quelque chose dans le oui, il faut pratiquer de façon faut pas se presser, quoi. Faut pas se presser ou faire beau, très vite avec beaucoup d'ardeur et après on se lasse très vite. On abandonne. Faut faire calmement, dans l'ordre. C'est parce que l'ordre nous permet de nous harmoniser avec les vibrations de l'univers. Et c'est ce point-là qui nous permet de développer notre conscience et notre esprit. Nhờ mình làm cái gì cũng phải từ từ, trong trật tự, chậm chậm vậy đó, thì mình không có bị dễ chán, mà mình làm vậy đó, mình mới đi tới cái diệu pháp được. Nous allons progresser vers le dharma merveilleux et doux. Donc, thành ra cái trật tự, đó, mình đi trong trật tự vậy đó, thì cái trật tự của mình đó, nó mới hòa đồng với cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. L'ordre, notre ordre va s'harmoniser avec l'ordre de l'univers, c'est-à-dire les vibrations de l'univers. Et c'est ça qui nous permet de développer notre conscience et d'ouvrir notre esprit. Nó có những cái khuyết, những cái clé, những cái mà chìa khóa mà đã để giúp cho mình khai tâm mở trí đó, là cái trật tự. Thành ra ở thế gian này mình phải học cái trật tự trước là vậy. Có giờ, có giấc, có ngày, có giờ. Làm cái gì trong theo thứ tự, mình là mình phải học cái trật tự. Sur terre, on doit avant tout apprendre l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire l'espace et le temps. Le temps, c'est on a un emploi du temps. Qu'est-ce qu'on doit faire à telle heure? Et qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Qu'est-ce qu'on doit faire en second? C'est comme si on va conduire une voiture, on passe d'abord la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est comme ça, c'est l'ordre. Et ça, ça nous permet de développer notre conscience et notre esprit. Cái đó là một cái điểm quan trọng.
Thưa thầy,
Kính thưa thầy và kính thưa các bạn đạo, hàng đêm trước khi con ngồi thiền, con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa và cũng như đọc, cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tĩnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cầm luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà kỳ ý nó vẫn chạy liên tục, thì xin hỏi thầy làm sao để giữ kỳ ý cho nó khỏi chạy thôi.
Liên tục liên tục, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở quyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm có chút, niệm hoài không thấy, niệm hoài, niệm có chút mà nó niệm hoài. Từ năm này đến tháng kia nó mới mở khai tâm, mở trí, mở cái quyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người cứ niệm Phật cái nào họ đâu có, nhiều người không có thiền là niệm Phật không, mà cái tâm mà hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luôn điển lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời đạo rõ ràng, lúc đó dễ tu.
Con cũng biết như vậy, và mỗi lần con ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật thầy con niệm theo, nhưng mà cái ý con không có giữ được.
Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn ý nữa, phải giải, và soi hồn đúng là, và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi chứ nó không có lưu được.
Donc l'invocation nous permet de d'ouvrir notre conscience, développer notre conscience et développer notre esprit, à condition de le faire avec la bonne dose. Si on n'invoque pas assez, on ne peut pas ouvrir le côté ésotérique de notre corps. Nên mình cần phải niệm cho nó đúng lực lượng, là phải niệm nhiều á, chứ không phải niệm sơ sơ mà nó luôn niệm hoài, đúng không? Thì lúc đó nó mới khai mở được cái quyền bí trong cái nội tâm của mình. Il y a un côté ésotérique, côté mystique à l'intérieur. Donc, il faut le faire avec la bonne dose. Nếu mà mình khai, mình làm không có đủ thì nó không có giúp mình được.
Thiền thức là gì?
Thiền thức có thiền mới có hiểu được. Còn nói lý không bao giờ hiểu. Thiền nó khai mở tâm thức của con người. Nay hiểu chút mai hiểu chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình mới dũng mãnh tu tiến. Thiền là phải thức, khi mà ổn định là nó hiểu, nó thanh tịnh, nó mở trí khai tâm, nó mới hiểu.
Donc grâce à la méditation, nous allons développer, nous allons parvenir à acquérir un peu de sérénité, et ça, ça nous permet de développer notre conscience et d'ouvrir notre esprit. Mình thiền, mình lắng động nhờ cái thanh tịnh của mình, mình mới khai tâm mở trí được. Thành ra mình nhờ cái thiền đó mà mình phải trở về với sự thanh tịnh, thì lúc đó cái tâm mình mới mở, mới khai, mà cái trí mình mới mở được. Còn mình động loạn quá đó, thì giờ mình có làm gì làm chứ cái tâm mình nó cũng không khai mà trí mình nó cũng mở. Còn on est trop perturbé, c'est dire on y a encore trop d'ordure, on ne peut jamais développer notre conscience et d'ouvrir notre esprit. Nous pouvons pas comprendre beaucoup de choses. Mình không có thể hiểu được nhiều chuyện được.
Coi như là mình mang cái xác làm người. Xác làm người đây xuống đây để làm gì? Để học chứ đừng làm gì. Học cái gì? Học kinh tâm và phản lực. Mình thấy được cái tâm thanh tịnh của mình còn. Sau một thời kinh tâm và phản động rồi bây giờ tôi cũng còn nguyên. Thì tôi thấy tôi có bốn thanh tịnh. Bây giờ tôi vun bồi cái bốn thanh tịnh càng ngày càng lớn, được bốn chữ niệm càng ngày càng lớn. Đó nó mới tạo cái hạnh tịnh. Hạnh tịnh là cái hoa dân tộc nghiêm tâm. Tôi phải đi từ giai đoạn một như vậy. Có nhiều người thấy đạo hay, tôi vô tôi muốn được liền, tôi muốn gặp Phật liền đâu có được. Tại vậy, tâm mình chưa gặp mà, hồn mình chưa biết làm sao gặp Phật được. Tại vì cái hồn, khai tâm mở trí từ tờ thế gian, nhiều cái đạo cũng có trực đâu, chỉ được mở lối cho mọi người thức tâm. Mình xin Chúa giáo cũng rất tốt, cơ đơn giáo cũng rất tốt, cao đại, rất tốt. Chỉ được mở lối mà bao nhiêu người thì biết được. thiền hành thiền đi thấy rõ sự thật với chính mình trước khi mà chưa hành sau khi hành rồi thấy mình sai rõ ràng chứ không có ai sai có đúng thừa cho ai sai chính mình sai những cái gương lành đã gieo rắc trong trí óc của mình biết là bao nhiêu từ chỉ sinh phi chán đi đúng chuyện hết mà chính mấy ông đã làm cái gì mấy ông có hành khổ không chứ không có làm được cái gì đâu ông hành khổ không rồi tự thức vậy bây giờ thì phật học ông về không có nơi có chồng phụ minh còn đang lãng hoạn ở đây kiếm lại mấy chục phần trăm thì vì nhiều quá lo chuyện của người ta bỏ quên mình thành ra tu hoài không đắc lo chuyện người ta lo chuyện cho chính mình ổn định cho nó là phật tâm thần ổn định đó là phật ổn định đến suốt còn không ổn định thì nó bận biểu lôi cuốn hoài chuyện này tới chuyện nọ tình tiền duy nghiệp cả ngày cứ nói lãng hoạn ba chuyện đó không có tiếng.
Donc, Maître a dit, de toute façon, nous devons revenir à notre sérénité. Si nous occupons, faire du commérage, parler que des choses inutiles de la vie, nous ne pouvons pas avancer.
Không có bao giờ thành cái gì mình cũng chấm mát, nó quen cái nhiễm chấm mát là nó hơi sức hoạt động nó không có mở, làm sao mà đem lại sanh khí để tâm để gia can được, làm ăn không thành công được. Mỗi thứ mỗi sao đó, mỗi thứ có chết rồi, chỉ là hại hại mình và hại người. Cần tôi để mở cái hòa khí chánh gốc, có hòa khí nó mới có sinh khí, sinh khí nó mới phát triển, làm cái gì nó cũng dễ thành công. Hai vợ chồng nó mà không có hòa khí thì đi ra can đó có bao lâu mới sẽ tiêu tan phá vỡ có tiền được. Chứng minh rõ ràng là điện năng chạy lộn xong hết rồi. Xe là chạy 4 máy mà chạy còn 2 máy với 3 máy thì đã rồi, chạy không, chạy hoài, không tới thành phố được. Trong phát triển. Cho nên trong chùa người ta cũng vậy, là ăn năn sám hối trở về với chính mình. Nhìn nhận tội lỗi, thành thật với chính mình. Thì lúc đó mình mới đi qua đến điện năng chúng ta sẽ phối hợp.
Donc, dans cette partie, Maître a surtout insisté sur l'énergie. L'énergie de notre cerveau et l'ordre de dans cette énergie. Si notre énergie s'oriente vers le mal, on ne peut pas parvenir au principe conscient de l'harmonie et on ne peut pas réussir. Donc, l'énergie, c'est très important, mais ça dépend où est-ce qu'il s'oriente. Rồi, tiếp tục. Thầy nói nhấn mạnh tới cái điện năng của khối óc đó, nó quan trọng. Khai tâm mở trí tự phân bàn. Lorsqu'on a développé sa conscience et son esprit, nous analysons par nous-mêmes et nous discutons. Phân bàn với ai? Khai tâm mở trí tự phân bàn với ai?
Phân bàn với phần hồn mình. Lục căn lục trần.
À, mình phải phân bàn cho nó, đề nghị lên là mình phải phân giải cho nó chứ, mình phải bàn với nó chứ. Okay. Đề nghị những cái không đúng thì mình phải phân giải cho nó, rồi mình bàn nó, mình dạy cho nó cái điều nào đúng. Là mình phải tự, mình phải có tâm có trí mình mới dạy tụi nó được chứ, mình không có khờ khạo sao mình dạy tụi nó được. Thì nó dạy mình lại, dạy chuyện bậy bạ cho mình lại. Si on a développé notre conscience et ouvré notre esprit, nous pouvons analyser les choses et discuter avec des entités en nous. Tự phân bàn. Thực hiện chân tu trí cảm an. Nous réalisons la pratique véritable et notre esprit se ressent en paix. Chân tu là cái gì? Qu'est-ce que c'est la pratique véritable? Qu'est-ce que c'est un véritable pratiquant spirituel? Tu, nó có nhiều kiểu tu. Có cái chân tu, có mấy cái tu khác nữa. Thì làm sao mình kêu, mình biết là tu chân. Tu chân nó có những cái ví dụ gì? Tu chân là làm sao? Tu sao mà tu không chân, mà tu sao là gọi là tu chân?
Tu đúng đắn, đứng đắn, có trật, có ore, có trật tự. Il y a vraiment beaucoup, on est passé deux heures la semaine dernière, donc il y a beaucoup à dire. Mais en gros, c'est pratiquer le dharma chân pháp d'abord.
Mới có hành cái chân pháp là mới có giai đoạn đầu thôi à?
Dạ, nhiều lắm.
Rồi sau đó là làm sao mình biết là chân tu?
Nếu mà mình thực hành đúng chân tu, mình là người chân tu đó, là mình sẽ c'est vers la réussite. Et c'est tellement difficile que c'est par étapes et puis c'est pas une mince affaire.
Có ai nhớ thầy nói chân tu là gì không?
Chân tu mình tu tới bất cứ hoàn cảnh nào mình không có bỏ.
Chắc chắn à.
Đứng đắn thì bất cứ có khổ làm sao mình cũng cố gắng tới chết luôn, không có bỏ.
Là mới có một điểm thôi à, rồi giờ phải đi làm sao nữa. Mình tu tới chết luôn mà nhiều khi mình đi không có đúng đường á, tới chết thì nó đi đường khác á, cũng khổ lắm mà.
Quy mà mình
rồi, cái đó là một điểm rồi đó, thì cái đó cũng đúng chứ không phải là sai, nhưng mà nó không có đủ. Nói tiếng Tây đi.
Je disais pratiquer de manière juste, c'est-à-dire on pratique quelle que soit la situation qu'on rencontre ou les obstacles, les épreuves qu'on a, tout ça, on n'abandonne jamais et jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, ce n'est qu'un point, comme disait Bao, de la pratique véritable.
Donc là, ça concerne que la partie pratique. Ça veut dire qu'on pratique continuellement, sans arrêt, jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est un point. On a besoin d'autre chose pour conduire la voiture vers la bonne destination.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui va nous guider? Comment le GPS il va nous guider là?
Il faut choisir le point de destination déjà.
Uh-huh.
Oui, pour qu'on sache où est-ce qu'on veut aller.
Uh-huh.
Ça, c'est aussi un point.
Quel est le point de destination?
C'est là-haut,
c'est le
sommet de la tête. Oui, il y a une toile aussi. C'est-à-dire, c'est s'orienter vers le haut.
Ah oui.
On ne descend pas. Oui.
Il faut rester à 30 cm au-dessus de la tête.
Phải hướng về chân tâm.
Chân tâm. Ouais, ça revient tout doucement, il y en a tellement.
Faut s'orienter vers le cœur véritable. Le cœur véritable, il y a deux niveaux. Le niveau au sommet de la tête et le niveau élevé, c'est 30 cm au-dessus de la tête.
Oui.
Ça, c'est quand l'âme il est déjà sorti, il est plus haut. Quand il n'est pas encore sorti, il est au sommet de la tête.
Okay.
Quand il est sorti, il est 30 cm au-dessus de la tête. Mais cái chân tâm của mình nó có hai chỗ. Một cái giai đoạn đầu là mình trở về cái trung tâm bộ đầu mình ráng tập trung ngay đó. Mà khi mà nó ra rồi đó, để nó ở cách bộ đầu mình 30 cm, thấy không? Là mình phải hướng về chân tâm. Thì cái người tu á, là người ta luôn luôn ta muốn trở về cái điểm đó. Giai đoạn đầu á, mình muốn hướng về cái chân tâm, thành ra mình phải tập trung, mình lo niệm Phật rồi để gom cái điểm mình về trên đó. Mình không có ở với cái phàm tâm của mình nữa, thấy không? Rồi về đó rồi, nhưng mà trong những cái cuộc sống hàng ngày á, nó phải làm cái gì, nó phải nghe cái ý nó phải như thế nào,
phải cái đường đi mình là giải thoát, mình phải
nó phải có cái gì để giúp cho nó định hướng nào, cái hướng nó, cái cuộc sống hàng ngày của nó phải nghĩ về cái gì,
phải
cái gì để giúp cho nó đừng có đi lạc đường,
mà phải ý tới đừng tu đừng giải thoát à.
Giải thoát, nhưng mà bây giờ trên mình muốn giải thoát, nhưng mà giờ mình đi trên đường nhiều khi mình làm sai cái mình đâu có giải thoát được.
Vậy mình phải ý tới
cái gì để giúp cho mình đừng có làm sai để cho mình đi tới đường giải thoát chứ, mình muốn đi tới đó nhưng mà mình đi nửa đường mình làm bậy nó đẩy mình đi ăn ở khác, mà mình đâu phải mình muốn mình đi tới đâu.
Đừng tu đạo, đừng có đi
tu sao mà để cho đừng có đi lạc đường. Mình làm cái gì trong cái hành động hàng ngày của mình, mình phải làm cái gì, mình phải nghĩ tới cái gì để đừng có đi lạc đường. Tại vì mình làm nhiều chuyện hàng ngày lắm mà, nhiều khi mình sơ ý cái là nó đẩy mình đi luôn á.
Mình phải nhớ tới mười điều tâm đạo. Tâm đạo, c'est aussi c'est notre boussole.
Rồi, nhớ tới 10 điều tâm đạo rồi nhớ tới cái gì nữa? 10 điều tâm đạo là được một điểm rồi đó, rồi nhớ tới cái gì nữa? Nhớ tới cái luật gì?
Luật nhân quả.
Luật nhân quả. Vous pensez la loi de cause à effet. Vous, qui va guider nos actes et nos pensées dans la vie de tous les jours. Nous avons les 10 commandements, mais en plus, il faut toujours penser à la loi de cause et effet, parce que finalement, on va raconter
on a semé.
Les conséquences de tous nos actes et nos pensées. Nên mình phải nhớ tới cái luật nhân quả. Thưa người chân tu là người ý thức được tự tu là quan trọng. Donc la premier point, c'est pratiquer par soi-même. Mener la vie de perfectionner par soi-même. Cái đó là chân tu, không có nhờ đỡ ai á. Là cái điểm đầu là chân tu rồi. Biết được luật nhân quả là cuối cùng chính mình phải gánh chịu những gì mình đã làm. On doit prendre conscience que finalement, en fin de compte, c'est la loi de cause à effet. Et à la fin, nous devons supporter toutes les conséquences de ce que nous avons fait. Là cần xem xét hạnh đức của chính mình hơn là hướng về con đường thắng hay bại. Donc on doit examiner sa vertu spirituelle. Mình phải nhớ tới cái luật nhân quả, làm cái gì cũng phải nhớ tới cái luật nhân quả. Chứ đừng có quên, không là quên làm nhân quả là bất chấp. Mình muốn làm gì làm, không cần biết. Rồi, để coi thầy còn nói gì nữa. Người chân tu không cầu sanh tử, mà dứt khoát đời đạo song tu. Chẳng có ước nguyện cầu mong một việc gì ngoài khả năng của chính mình, sống chết cũng chỉ có hành tiếng mà thôi. Donc le pratiquant véritable, il ne prie pas pour qu'il vive éternellement sur terre. Il n'a plus peur de la mort. Et son âme est déterminée à mener la vie de perfectionnement. Mener parallèlement la vie terrestre et la vie de perfectionnement, il n'a plus de vœux, hein,
d'espoir.
Donc il ne prie plus.
C'est-à-dire il s'en fout de la vie ou de la mort là.
Il ne craint plus.
Il ne craint plus.
Il y a des gens qui espèrent pouvoir vivre plus longtemps. Ils demandent, implorent de l'aide pour pouvoir prolonger leur vie.
Oui, alors, mais il y en a aussi qui demandent la mort quand ils souffrent trop.
Oui,
c'est pour ça là. Il ne
demande plus, spéciaux, ça. C'est pas
il n'est plus
mort,
touché
ça.
De la vie ou de la mort. Là.
Oui, ça veut dire que là, c'est en dehors de leur capacité. C'est pas eux qui décident.
Voilà.
Ils savent que c'est mort ou vivant, ils doivent apprendre. C'est pas ça qui est important. Người chân tu là không cầu sanh tử, không cầu sanh mà cũng không cầu tử. Il demande quand il vit plus de 100 ans, il ne demande pas, laissez-moi mourir, n'oublie pas mon Dieu. Vous m'avez oublié, mon Dieu. Je devrais partir comme les autres, mais je suis encore là. Loupé de la liste, je suis encore là. Vérifiez votre liste, vous avez dû faire une erreur. Ông quên tôi rồi, tôi quá 100 tuổi rồi mà chưa chết, bạn bè đi hết rồi, con cháu nó cũng đi hết rồi, sao ông trời quên tôi không cho tôi đi, nói tôi lọt sổ rồi sao, phải vậy không? Ngày nào cũng kêu
tout seul que tout le monde, les personnes qu'on a connues, même les enfants et petits enfants sont partis.
L'autre jour à la télé, on a demandé à une centenaire, qu'est-ce que vous aspirez maintenant? Je voudrais mourir.
Ah.
Et elle dit ça, je voudrais mourir. Hein? C'est ça. C'est trop. Tại vì mình sống tới cái tuổi nào đó, mình đâu còn sống bình thường nữa. Cái cuộc sống mình là lê lết rồi.
Ouais.
Quand on dépasse certains âges, on ne vit plus normalement. la force, la joie de vivre et la force nous a abandonnés. On ne peut plus être autonome, on ne peut plus être vif comme on était jeune, on n'a plus la forme. Et chaque vie, chaque jour qui passe, c'est une endurance. Donc, on demande la mort. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais mourir. Quoi, toi, il y a cầu tử, còn sớm thì nó cầu sống. Còn người tu, chân tu là không có cầu sanh tử. On demande pas ni la vie ni la mort. C'est pas nous qui décidons. Dứt khoát đời đạo song tu, chẳng có ước nguyện mà chẳng có cầu mong. On n'a plus de souhait. On veut plus ni vivre plus longtemps ni mourir plus vite. Mọi việc ngoài khả năng của chính mình, ce sont des choses qui sont dehors de nos capacités. Là không có cầu mong, cái đó nó ngoài khả năng của mình, cầu mong làm gì? Không? Sống chết cũng chỉ có hành tiến mà thôi. Qu'on soit vivant ou mort, on ne doit pratiquer que pour avancer. Donc c'est pareil. Người chân tu là hiểu được cái đó ha. Người chân tu luôn luôn phải giữ hòa khí để khai thông mọi việc, hướng thượng phân giải, chứ không ôm chấp một chiều làm tổn hại khối óc. Un véritable pratiquant, il garde toujours l'harmonie pour débloquer toutes les choses. Il s'oriente vers le monde d'en haut pour analyser et résoudre les problèmes. Il n'embrasse pas un seul sens dans l'intransigeance qui nuit à son cerveau. Người chân tu là luôn luôn giữ hòa khí, hướng thượng phân giải. Khi mà muốn giải quyết cái chuyện gì là phải hướng thượng. Không ôm chấp một chiều. Nếu mà mình ôm chấp một chiều là mình giải quyết không có hòa được. Không có ôm chấp một chiều. Không có ôm chấp một chiều. Người chân tu không bao giờ cảm thấy mệt. Thế đó là ông thầy á. Pratiquant véritable ne sent jamais la fatigue. Ça, c'est notre maître. Người chân tu thoát phàm, hồn vía, giao cảm điện giới mới cảm thức được điều mà tu hầu tận độ cho nhân gian cùng chuyển qua gương mới. Thế đó là ông thầy á. Coi de libérer, il pense à aider les gens, à sauver les gens. Thầy ông nói ông nữa nè, người đời tu đắc đạo thì không muốn đá động chuyện đời, nhìn hạnh đức họ sẽ thấy rõ lúc nào cũng khiêm nhường, như người không biết gì, không kiêu căng, không động loạn mới là chân tu. Đó cũng nói ông thầy nữa.
Bảo, je crois que j'ai regardé, j'ai écrit quelque chose qui m'a beaucoup ébloui. Không bảo vệ cái đúng của mình, tu là mình tu cho ngu, cũng như mình ngu thì mình không có bảo vệ cái đúng của mình.
Cái đó là dịch. Cái đó là dịch tự ái. Cái người mà không có bảo vệ cái đúng của mình đó là cái người đó không còn tự ái.
Không còn tự ái.
C'est-à-dire qu'il n'a plus d'amour propre, même si les autres disent qu'il a tort, il n'a pas à défendre sa position. Il dit qu'elle est juste, c'est moi qui ai raison. Il n'a pas besoin.
Il n'a pas besoin, c'est extra.
Quelqu'un qui a aboli son amour propre, c'est il n'a pas besoin de défendre.
Pas besoin, lui, il n'a pas besoin de faire quoi.
De dire qu'il a raison. Il peut pas, il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison.
Besoin. Ok. Super. Super ça.
Cái définition tự ái là hay á.
Ouais, hay nhất là cái không có bảo vệ nữa, không có cách nghĩa mà không cần biết gì, làm cũng như ngu ngu rồi làm ngu hoài đó.
Ngu là mới là Phật. Ông Phật là học ngu mà.
Phật thiệt. Là c'est bravo. Hein. Je trouve ça c'est le point le plus admirable que je trouve.
Người tu chân nên thực thi những điều cần thiết và thay vì không cần thiết. Le pratiquant, le véritable pratiquant spirituel, il doit réaliser les choses nécessaires au lieu de faire les choses non nécessaires. Et ça, c'est... Il faut d'abord identifier, il faut s'éveiller pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. C'est la difficulté là-dedans, pas dans la phrase, mais dans, pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Cái quan trọng là làm sao mà ý thức được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Cái đó là cái quan trọng của người tu chân tu. Người chân tu cần sự thanh tịnh hơn là động loạn. Le pratiquant véritable a besoin plus de la sérénité que des perturbations. Nên nó không có nuôi dưỡng sự động loạn. Nó chỉ hướng về sự thanh tịnh thôi, chứ nó không có nuôi sự động loạn. Loạn là nó đẩy ra ngoài. Người chân tu không dành cho bất cứ một ai, bất cứ ai một sự phản kích. Un véritable pratiquant spirituel, il ne réserve à quiconque la révolte, la riposte. Ça veut dire qu'il ne suscite pas l'énervement, les gens, pour que les gens se manifestent, tu vois.
Oui. Il ne pousse pas à la révolte. Il est au contraire, il va pour, au contraire, apporter le calme, à l'apaisement.
Voilà, il ne suscite pas les révoltes et les oppositions. Người chân tu không cần phải phá, sẽ có luật nhân quả trừng trị.
Bien sûr.
Pratiquant, il n'a pas besoin de casser quelque chose. Il y a toujours la loi de cause à effet qui punit. Si quelqu'un fait du mal, tant pis, laisse-le faire. C'est la loi de cause à effet qui s'en occupe.
Oui.
Người chân tu dày công thực hành pháp môn là đủ rồi, không cần, không thích khen tặng và phô trương. Donc, le pratiquant véritable, il ne s'occupe que de pratiquer le véritable dharma. Il n'aime pas les compliments et l'exhibition. Dễ chuyện quá ha.
Anh bảo sẵn cái đó đâu lợi gì?
Một cái tám đọc hết mười mấy năm.
Đọc hết luôn. Lấy nhiều quá, bạc quá, du boulot.
Hay quá.
Phải lượm lặt để chứ không viết tới 15 năm một cái tám à.
À đúng.
15 années.
Mais oui, c'est réunir tout ça.
Il faut les classer.
Il faut classer en plus, ben oui.
Faut
et
répéter.
Encore, peut-être qu'on va trouver autre chose par la suite, encore, on n'a pas vu.
Non, mais j'ai déjà balayé tout.
Le plus gros est là, certainement.
Il faut retenir ce qui est intéressant.
Bien sûr.
Học đạo là phải đầu tư dữ lắm à. Faut s'investir. Si on s'investit pas, on ne peut pas avoir tout ça. Mấy cái này mà nếu mà mình đọc một cái mình đâu hiểu gom lại vậy mới thấy hay ha. Người chân tu thì phải luôn luôn giữ hòa khí. Này nãy nói rồi. Người chân tu tức là có khả năng phát triển điển tâm tự tháo gỡ nghiệp lực, tạo thành một tập quán tốt, vượt khỏi sự mê chấp thì đâu còn sợ sự chỉ trích. Nhưng luôn luôn lấy quán làm ân mà tu tiến thì mới thật là chân tu. Cái này là cao rồi đó.
Il n'a pas besoin de critique.
Ah oui, il n'a plus...
Il,
comme
pas
ça,
il
ne craint plus.
Il ne craint pas.
Ah oui, il ne craint plus les critiques. Ça, c'est le niveau de notre maître. Notre maître, il n'a pas peur. Hein. Parce qu'il sait appliquer le principe, les wang la man. Il sait appliquer le principe que transformer la haine en reconnaissance. Quelqu'un qui lui apporte méchanceté, il le considère comme un maître.
Un maître.
Pour le tester. Donc, il doit le remercier. Thái quán là măng là thành Phật rồi đó. Áp dụng cái đó là không có còn sợ cái gì hết. Lúc nào không có kẻ thù trước mắt. Tại vì nó tới là mình nó thành lấy quán làm ăn rồi. Bất cứ kẻ thù nào tới cũng là lấy quán làm ăn rồi. Làm được cái đó là thành Phật rồi đó. Không có kẻ thù trước mặt nữa. Không có sợ chỉ trích hay phê bình nữa. Rồi, tiếp tục đi. Thực hiện chân tu trí cảm an thì mình làm được những cái điều ngũ của chân tu. Hồi nãy mình nói là cái trí mình an rồi, không có động loạn nữa. Mình prepare được với quy hội tình trời trong sống động. Quy hội tình trời có nghĩa là gì? Est-ce que ça veut dire revenir à l'amour divin? Làm sao để quy hội tình trời? Mà quy hội tình trời là cái gì? Tình trời nó khác với tình đời chỗ nào?
Nó bảo là tình đời là mình thương người nào, cái người đó tử tế, mình thấy mình sao mình, mà mình cũng có tính là có cái lợi cái hại ở trong lửa. Còn tình trời nó không có cái phần mà cái lợi cái hại nữa. Nó là comment dire ça, c'est un amour total et qui ne cherche pas l'intérêt dedans, parce que les gens de la terre, quand il y a de l'amour, il y a quand même une recherche, est-ce que ça nous apporte quelque chose, il y a toujours un côté intéressé dedans. Que l'amour divin, il est absolument ouvert et il n'a pas besoin de tout ça. Il donne à tout le monde, même les plus mauvais, il continue à l'aimer.
Thường thường ta nói tình trời sao?
Bao la.
Bao la.
Rồi gì nữa?
Lớn rộng gì đó.
Lớn rộng rồi gì nữa?
Bao la không có. Sẽ đi là tình trời.
Tình trời nó có gì nữa?
Không có phụ tài.
Tình trời cao đẹp dễ thương.
Cao đẹp à? Tình trời cao đẹp. Dễ thương.
Cao quý, thanh cao, tình đời, tình trời tặng đổ.
Tặng đổ vậy.
Tình đời ban chiếu.
Ban chiếu.
Tình trời tặng đổ. Thấy không?
Vậy.
Rồi, thưa tình trời với tình người chỉ có khác biệt rộng với hẹp mà thôi.
Rộng với hẹp.
Tình người thì bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Còn tình trời thì lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ luật quá quá xanh xanh trong nguyên lý, nguyên ý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc. Donc la différence entre l'amour humain et l'amour divin, c'est l'amour, c'est l'étroitesse. L'amour humain c'est étroit, alors que l'amour divin est grand, large. L'amour humain est réduit dans ce corps humain. Il fait toujours des calculs, des comparaisons. Alors que l'amour divin, il est grand, il est débordant d'amour, il aide et oriente dans la, les naissance et les transformations successives dans la réincarnation pour que les âmes apprennent. Dans le principe originel de la grande sérénité, il aide à résoudre tous les problèmes. Voilà la tentaille. Tình trời cao đẹp dẫn hồn tiến chung hướng về một cõi ánh sáng vô cùng, bừng sáng trong tâm thức, ổn định và vui tươi. Phải dày công tu tịnh thì mới giữ được sự sáng lạng đó. Ngược lại thì chỉ hướng về dâm dục và âm mưu. Donc l'amour divin est élevé et beau. Et ils aident tout le monde à s'orienter vers une même origine. À la lumière infinie pour illuminer notre conscience, pour amener la joie et la paix dans notre conscience. Nous devons fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir conserver cette clarté. Rồi làm sao bây giờ mình quy hội được tình trời nè. Thưa, tình trời cao đẹp ở nơi tâm người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời đất, khai tâm mở trí cho hành giả tự thức. Khai tâm mở trí, tự chuyên hành, dũng mãnh thanh tâm, tự đạt thanh, đạt thành. Quy hội tình trời vui sống động, tiến trình thấm thía hướng về thanh. Mình muốn quy hội tình trời thì mình phải trở về với cái nguồn cội của mình chứ. Trước hết là mình phải trở về trong cái sự thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật trước. Nha. Tình trời cao đẹp ở tâm, ở trong tâm mình trước. Là mình phải chịu thực hành pháp môn đứng đắn, mình cảm nhận được sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của trời Phật. Khai tâm mở trí rồi á, cho hành giả tự thức. Mình thấy rõ là ông trời, cái ánh sáng của ông, sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của ông khai mở cái tâm thức mình. Mình tự thức. Mình tự thức là lúc đó là mình đã quy hội được một phần với tình trời rồi. Quand on arrive à s'éveiller grâce à la bénédiction de Dieu et des Bouddhas, nous arrivons à ouvrir notre conscience et à développer notre conscience, à ouvrir notre esprit, et on s'éveille, là on a déjà rejoint en partie l'amour divin pour qu'on s'oriente vers le pur. Ça c'est première étape. Rồi, tiếp theo. Làm sao biết được mình hội nhập tình trời? Comment pouvons-nous savoir que nous avons fusionné avec l'amour divin?
Comment ça va? Bon, on doit être pas mal, très heureux, très serein, apaisé de toutes les passions.
Cái này qua chưa học nè.
Oui, c'est vrai. Je sais tout de suite. On n'a pas parlé de ça.
Ngày qua lúc về cái này nè. Ngày qua không có hỏi cái câu này là quan trọng mà không có hỏi nè.
Vậy.
Làm sao biết được mình hội nhập tình trời? Giờ theo các bạn thì cái điều kiện nào quan trọng nhất để hội nhập với tình trời? Cái đấy là la condition principale pour pouvoir fusionner avec l'amour divin.
Il faut avoir le même niveau. Il faut vraiment, pour pouvoir fusionner quelque chose,
c'est qu'il a
au même niveau.
Quelles sont les particularités de l'amour divin?
Et si on a... L'amour divin, il est généreux, large, il ne fait pas de distinction entre les personnes bonnes ou mauvaises.
Comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir fusionner avec? Il y a une condition que Maître répète tout le temps.
Comme il faut avoir la sérénité en premier.
Comme un cái điều kiện mà thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Không ngừng nghĩ mà mình làm được cái đó là mình quy hội được tình trời á. Tình trời nó có gì đặc biệt mà ông thầy ông nhắc mình hoài? Ông nhắc cái gì chứ? Ông nhắc cái mình cái gì?
Ông nhắc niệm Phật không ngừng nghỉ.
Không phải đó. Cái này giờ đang nói tới cái đó là giai đoạn đầu rồi. Bây giờ ông nhắc tới cái chuyện thương yêu nè.
Lúc nào mình cũng nghĩ tới tình trời. Mình không có lúc nào cũng nghĩ lên
đúng rồi, nghĩ tới cái đó quan trọng chứ.
Tha thứ là thương yêu
à, đúng rồi. Tha thứ thương yêu là quan trọng.
Tha thứ là thương yêu là hạng nhất.
Cái đó ông thầy ông nhắc hoài phải không?
Vậy.
Ông nhắc để cho mình hòa nhập với tình trời đó. Nếu mà mình làm được cái đó là mình hòa nhập với tình trời đó. Đáp: thưa, khi hội nhập tình trời thì tâm rất khoan dung, chỉ biết tha thứ và thương yêu là quan trọng. Hay ha.
Qu'est-ce que c'est khoan dung, s'il te plaît?
Khoan dung, c'est de dire on est
Để coi rồi. Être indulgent.
C'est dire très tolérant.
Ouais, peut-être indulgent. Để coi rồi.
Indulgent, tolérant, khoan, c'est dire large.
Khoan dung.
Khoan dung.
Khoan dung à?
C'est-à-dire large, yong, c'est-à-dire tolérance, c'est-à-dire très, très, très tolérant.
Khoan yong.
Khoan yong.
Bon et tolérant.
Khôn giống.
Bon et tolérant.
Bon et tolérant.
Tolérant. Khoan dung là mình tốt mà mình tha thứ hết á, cái gì mình cũng bỏ qua được hết.
Tha thứ hết.
Mình ra mình mới tha thứ và thương yêu là quan trọng. À, làm được cái này là được quy hội tình trời nha. Tâm lúc nào tâm rất là khoan dung, nó cái gì cũng bỏ qua hết. À, bây giờ mới biết quy hội tình trời là cái gì nhá.
Thì dễ làm thì khó.
À, làm cái gì đâu mà dễ.
Chị ngô quên cái tiếp là cái gì, cái đó quan trọng hơn.
Ôi.
Cái gì quan trọng hơn, để cho chị ngô chị nói, chị tìm ra đi. Tại chị nói cái đó đúng, nhưng mà có cái quan trọng hơn nữa mà chị không nói. Nói thì dễ, làm thì khó, rồi cái gì nữa, cái câu tiếp là cái gì, cái đó mới quan trọng.
Hành sẽ đạt,
anh là đạt.
Hành sẽ đạt,
anh sẽ đạt. Đó, thấy chưa? Thiếu cái thực hành. Thiếu thực hành cho nó nữa.
Cái này bà Thái nói hoài à.
Thực hành thì sẽ tới.
Bà Thái. Đúng rồi, phải từ từ.
Thực hành thì sẽ tới, còn không thực hành thì đứng đó thì đương nhiên nó khó rồi. À, nói cái quan trọng mà quên. Cái quan trọng sao? Cái sao nó quan trọng hơn mà quên nói. Học chân ngôn của thầy có nửa câu à.
Bữa nay vừa... On a la chance de l'utiliser, tu vois. C'est quand on utilise de temps en temps comme ça, comme les petits cailloux du petit poussé, ça permet de vraiment remettre en mémoire, tu vois. C'est des occasions où tu nous sors quelque chose qu'on connaît déjà, mais on ne sait pas l'appliquer à bon escient. Donc aujourd'hui, l'âme, la croix, te crâne la date.
C'est toi.
Voilà. Ça, c'est à mettre avec une pierre blanche. Ok, une pierre blanche.
Rồi, bây giờ hỏi, tình trời nằm ở đâu?
Pardon?
Se trouve l'amour divin.
Nằm ở bộ đầu.
Nằm ở đâu?
Nằm ở bộ đầu,
trung tâm bộ đầu.
Không, nằm tùm lum hết á. tại vì cái tình trời á, là cho tất cả dân loại và thú vật. Thật ra tình trời ở đâu cũng có hết.
Ở đâu cũng có, là ở đâu cũng có ông trời thì đúng.
Ở mọi nơi.
Ông trời ông ở hiện diện khắp mọi nơi. Nhưng mà cái tình trời nó nằm ở đâu là khác nha.
Trong tâm của mình.
Trời nằm ở đâu?
Cái tình trời nó nằm ở đâu mà ông chuyển đi làm việc ở đâu là chỗ nào cũng có, phải không?
Thằng không vũ trụ hả?
Cái tình của ông nó nằm ở đâu? Thầy nói tình trời nằm ở nơi thanh nhẹ.
Thanh nhẹ, ở nơi thanh nhẹ.
Thành ra nếu mà trong tâm mình thanh nhẹ, mình cũng có tình trời.
Ok.
Mà phải thanh nhẹ. Phải thanh nhẹ nha. Nơi thanh nhẹ, ông đâu có nói là ở nguồn cội đâu, ông nói nơi thanh nhẹ. Thành ra nếu mà cái tâm mình thanh nhẹ là mình ở trên đỉnh đầu, mình tiếp được cái tình trời, tiếp được cái thanh quan của ông trời, thì mình làm việc như ông trời. Chỉ có biết tha thứ và thương yêu, giúp đỡ mọi người.
Vậy muốn có tình trời thì người mình phải thanh nhẹ, muốn có tình trời.
Đó, mình động loạn làm sao mình biết tình trời là cái gì? Mà làm sao thực hiện được tình trời?
Super, aujourd'hui on a appris beaucoup de choses. On réécoute ce qu'on sait déjà.
Tình trời không bao giờ xa quần danh. L'amour divin n'est jamais loin des êtres humains. Tu hành sẽ được cứu. Tu hành sẽ được cứu. Làm chuyện nghịch với tình trời thì sao? Quand on fait des choses qui sont contraires à l'amour divin.
Là tiêu.
Kêu bằng gì? Nghịch gì?
Ngược chiều là...
Nghịch là... thiên gia tồn. Nhật thiên gia quảng hào tồn. Quảng vong ưu vọng là chứ sẽ
thiên giả dông.
Nghịch thiên giả dông.
Giả dông.
Dông là chết á.
Dông.
Giả vong là cái hành giả nó chết á. Còn nghịch thuận thiên á, là thuận với tình trời á, thì cái người hành giả nó còn sống, tồn tại. mà nghịch lại là chết.
Chị chị thoảng thiên gia tổng à?
Giả.
Giả tổng.
Chị à? Giả tổng.
Nghịch thiên giả vong, vong thì sao?
Vong thì mourir.
Oui, V-O-N-G, ok.
Dùng thi
chị à?
Tu peux dire ça, s'il te plaît, parce que là...
Non, je prononce en vietnamien.
S'il te plaît, en vietnamien, Mao.
Thuận thiên.
Thuận thiên.
Je suis dans le sens...
Dans le bon sens.
Le sens de Dieu.
Ouais.
Ya, ton.
Ya, j'ai ya, hein?
J'ai ya. Ya, ton, le pratiquant. Il subsiste.
Ya.
Le pratiquant, il subsiste. Il vit.
Subsiste.
Còn nghịch thiên, c'est le sens opposé de l'amour divin. Giả vong.
Giả vong.
Vong, vong, vong. Vong cũng như là vong hồn vậy đó. Hồn chết đó, kêu là giả vong.
À, vong.
Vong
chết.
Vong hồn á, kêu là mấy
vong hồn.
Là mấy cái hồn mà chết rồi đó, kêu là vong hồn.
Nghĩa uống, sức lãnh.
Ô cha, vong chết uống. Xuân trên chữ sưng, hỏa.
Chờ sinh chờ uổng uổng
rồi bây giờ quy hội tình đời ha, bây giờ mình phải trở về thực hiện tha thứ và thương yêu, trở về sự thanh nhẹ mới quy được hội, quy hội được tình đời. Càng tu càng hiểu, trí càng an. Plus on mène la vie de perfectionnement, plus on comprend et plus notre esprit est en paix. Mình ra phải khai tâm mở trí chứ không phải ngồi đóng nha. Donc il faut mener la vie de perfectionnement pour ouvrir, développer sa conscience, ouvrir son esprit et non pas s'asseoir dans un coin. Mình ra càng ngày càng phải hiểu nhiều hơn thì mới trở về, tại vì mấy cái vị mở trên nó rất là thông minh sáng suốt, đụng tới chuyện gì cũng giải quyết được liền hết. Trí người ta mở rồi. Cái tâm người ta khai mà trí người ta mở này, đụng cái chuyện gì cũng giải quyết là lẹ lắm, nhanh lắm, khỏe rapide.
Còn mình chậm chạp,
còn mình chậm chạp là cái trí mình chưa khai nó còn kẹt tùm lum hết, nó chưa có mở. Mở trí ra thì hiểu được nhiều lắm, hiểu lẹ lắm, nghe không? Ra cái người mà mở trí với cái người không mở trí khác nhau. Cái người ta hiểu lẹ lắm, một cái người hiểu rất là chậm. Thầy nói nhiều khi 6 tháng chưa hiểu được muốn nói gì. Hỏi sự liên hệ giữa loài người và vũ trụ bằng những gì? Đáp sự liên hệ bằng nhà question. Sự liên hệ giữa nhân loại và vũ trụ bằng điện năng của mọi trạng thái, tất cả đều do từ trường thanh nhẹ Ấn Độ. Chuyển hành tâm đức, càng tu thiền sẽ càng hiểu chiều sâu của nguyên lý, chăm chỉ lo hành pháp thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kể tự mình khai triển thanh đài tiến, giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền, thanh tịnh trung hành duyên tại thế, bình tâm học hỏi tự giao duyên.
On a expliqué hier thanh đài, mais tu peux répéter pour nos amis pratiquants thanh đài.
Les relations entre les êtres humains. Comment les êtres humains et l'univers sont en relation. La relation entre les êtres humains et l'univers s'effectue par l'énergie de tous les aspects. Tout dépend du champ magnétique pur et léger que le monde en haut nous accorde et va agir sur notre principe conscient. Plus nous menons la pratiquons la contemplation méditative, plus nous comprenons la profondeur du principe originel. Nous nous appliquons à pratiquer le dharma et nous aurons de bons résultats dans l'avenir. Nous développons notre palais. Plus avance, nous dissipons les ennuis, les soucis, et dans la sérénité, nous pratiquons ensemble selon les opportunités karmiques sur Terre. Avec équanimité, nous apprenons par nous-mêmes et nous communiquons avec nos opportunités karmiques. Thâm bài nó có hai chỗ. Một cái chỗ là ở trung tâm bồ đầu và ở ngoài là cái trật tự của càn khôn.
Càn khôn vũ trụ thánh đài cho muôn loại tiến hóa. Không nên càn khôn vũ trụ đó có trật tự. Trật tự là thánh đài. Những cho muôn loại tiến hóa không
nên. Càn khôn vũ trụ là cái trật tự của càn khôn vũ trụ là cái thánh đài. Mà nó giúp cho muôn loại tiến hóa không đơn. Không có nhờ cái trật tự của thanh đài á, thì cái cuộc sống ở thế gian này không có. Nó hỗn độn rồi. Mà nhờ cái trật tự của càn khôn á, nó giúp cho muôn loại tiến hóa không đơn là vậy. Nghe không? Nếu mà càn khôn vũ trụ là cái đó kêu là thanh đài của càn khôn vũ trụ. C'est le palais céleste pur de l'univers. C'est l'or de l'univers.
Càn khôn vũ trụ thánh đài cũng cho muôn loại tiến hóa. Không nên càn khôn vũ trụ đó có trật tự. Trật tự là thánh đài. Những cho muôn loại tiến hóa không tất cả. Bạn thấy vạn linh hiển hiện trước mắt cây cỏ đều do tiến sanh trụ hòa diệt. Sanh trụ hòa diệt phần biển này tiến đi rồi còn biển khác lại trụ. Trong cổng cỏ trong cái cây để sống. Ở thiền viện kinh bình.
Yeah. Nhờ cái trật tự đó là hết lớp này đi tới lớp kia vô học. Một cái lớp này nó trụ trong cây cỏ đó để nó sống. Rồi nó đi. Rồi cái lớp khác nó sẽ trụ trong cây cỏ. Rồi nó cây cỏ nó còn hoài là vậy. Để nó học và nó tiến. Trong cái định luật sanh trụ hoại diệt. Sanh ra rồi nó trụ trong một cái thể chất nào đó. Để nó học hỏi và nó tiến quá. Rồi nó chờ ngày mà nó diệt. Rồi nó hồi sinh. Sanh trụ hoại diệt. C'est une autre loi. Sandra.
On n'a pas parlé de ça hier. On n'a pas parlé de ça hier.
Vous avez appris de moi?
Oh là là. C'est beaucoup plus clair et plus logique que hier. C'était simplement, tu as parlé que c'est sur la hauteur, tu regardes ça en bas. Mais là, aujourd'hui, on comprend que c'est un cycle. Si tu es une plante, tu vas y aller jusqu'à la mort. Et puis un autre groupe arrive, ce qui fait que la plante existe toujours.
Sanh trụ hoại diệt, sanh ra rồi nó trụ ở trong cái cọng cỏ đó.
Ouais.
Rồi nó tới ngày nó chết.
Yeah.
Cái cỏ đó nó chết. Ouais. Rồi cái phần hồn nó đi hồi sinh chỗ khác.
Ouais.
Rồi cái lớp khác nó lên nó trụ trong cái cọng cỏ mới.
Ouais.
Rồi nó chờ ngày cái cọng cỏ chết thì nó đi hồi sinh.
Ouais. C'est super ça hier, c'était pas aussi beau que ça. Hein? OK. Oh là là. Maintenant je comprends pourquoi tu dis cái cây nào nó không có khi nào chết, mình đẻ bao nhiêu nó cũng còn hoài. Mais je n'avais pas compris que c'est un groupe qui arrive et puis il va mourir, il y a un autre groupe qui arrive et qui refait la même le même cheminement.
Ông trời ông còn giữ cái góc cái sous.
Ouais, cái góc nó còn mà như này nó cũng tiếp tục làm như vậy.
Thì nó mới có sanh trụ và diệt rồi sanh, chỉ ngoại trừ là ông trời không có muốn cho nó vô nữa thôi thì ông cắt.
Ông tiếp với mèo.
Cũng như là mấy con dinosaur.
Dinosaur, ok. Il y a beaucoup d'animaux qui disparaissent au fur et à mesure sans qu'on se rende compte, on les a même pas enregistrés ni rien du tout.
Nó có những con mới nữa.
Ouais.
Chứ đâu phải. Mà mỗi con mỗi cái tội khác nhau nha, ghê lắm á.
Nó tội khác nhau là nó dữ quá xá. Con dinosaur nó làm dữ quá.
Biết bao nhiêu loại thú.
Il
y a beaucoup d'espèces animales.
Évidemment.
Et chaque espèce a un péché différent.
Une cruauté terrible.
Thì mỗi cái giống nó có cái đặc biệt ông trời ông ra mà đủ thứ con hết. Biết bao nhiêu. Bây giờ mình không biết bao nhiêu mà mình đếm. Trên trời, dưới đất, dưới biển biết bao nhiêu con. Ils vivent dans trois niveaux différents, pas comme des êtres humains vivent que sur Terre. Ils vivent dans l'air, sur Terre et dans la mer.
Oui, et encore, c'est tellement profond qu'on n'arrive même pas à les connaître parce qu'ils sont dans une profondeur abyssale.
Oui, mỗi con, mỗi cái tội khác nhau.
Mỗi con nó có cái tội khác nhau hả?
Mỗi con nó...
Ils ont cette forme-là parce qu'ils ont péché. Quand ça, ils ont péché.
Sống trong cái môi trường đó khó lắm. Nhiều con nó sống trong môi trường đó. Mấy con penguin rồi nó sống bên Pô Lê đứng trên nước đá không á.
Donc cette fille a des péchés dans d'autres vies qui sont condamnés à être pingouins.
Là phải học qua cái bài đó.
Ouais.
Cũng như ouais. Mấy thằng ăn cướp là thành cá sấu vậy.
Non mais aujourd'hui c'est extra, wow, ça m'a réglé pas mal de problèmes de compréhension. Oh, super. Donc on a avancé énormément à côté de la séance d'hier.
Anh nói cá sấu, em mới nhớ là mấy cái người hát thành cá sấu.
Des gangsters, des grands voleurs qui sont ils se réincarnent en crocodile en caïman.
Nhưng mà mình muốn ăn thịt mấy thằng đó, nó qua bên Úc Châu nó có bán.
Ở bên Úc Châu thì nhiều gì á.
Rốt cuộc nó cũng thành dây mệt hay là bớt đó mình.
mình hy sinh cả thịt mà cả da luôn. Da nó làm bóp nè, làm giày nè, làm dây nịch cho anh Hiển đeo nè. Vì thì mai mốt nó đeo nó đòi
thấy mồ. Nó đòi, c'est comme les fourrures pour les femmes, hein? Attention.
Cái định luật dây trả mà làm sao mà chạy thôi.
On n'échappe pas la loi.
Đòi thì trả, cái gì này đâu có nhiêu đâu. Mất cái tầm mình mới khổ.
Nhưng mà nó đâu có đòi trả bằng tiền đâu.
Trả bằng dây nịch.
Đâu có trả bằng dây nịch. Nó đòi cái khác.
Đòi cái khác tiền nghiện hơn.
Thì bởi vậy đâu có phải trả bằng cái đó. Mượn cái này mà trả cái khác á. Cái đó mới nguy á.
Đâu có sao đâu. Ở gần anh Bảo mà trả cho anh Bảo. Anh Bảo trả cho hết.
Vậy nói vậy là mình xài đồ nhiều thì mắc nợ nhiều anh Bảo.
Thì sao mình
là,
mình là con nợ của càng công vũ trụ mà xài phí còn nợ và còn tội nữa.
Dạ, yeah. Không tiền thì sợ dây đặt. Nói chung là mình xài tên đò này, mình xài tôi nhiều thì mình tội nhiều.
Còn phải trả nữa, mình mượn da của nó mà.
Dạ. Yeah.
Thì thôi đồ xài đồ plastic đi, nó đỡ tội hơn.
Okay, thì mình hỏi chị Xí Lén, chị ưa mua đồ ở Alibaba.
Không có đâu.
Tiếp kiểu sức lấy người ta uổi.
Rồi tiếp tục. Hỏi tại sao phải gọi là ân sư? Thưa từ quan tận độ, người tu thiền không ngừng nghỉ gọi là ân sư, chứ không phải là một hình nộm to tướng mới gọi là ân sư. Cho nên người đời nói đủ điều về hình tướng mà không hành thì kết quả tự tiến rất ít, vẫn núp trong bản chất sân si không thoát, xưng danh lại càng bị kẹt trong địa vị giả tạm. Kẻ tu tâm thực hiện, tự làm tiếng, khai triển tâm linh giải nỗi phiền. Quý đạo cứu đời không quán ngại, bình tâm tiến hóa trí tâm yên. Pourquoi on appelle le maître bienveillant, c'est parce que c'est la lumière de compassion qui nous aide à l'infini, qui aide le pratiquant de la contemplation méditative à l'infini, qu'on appelle le maître bienveillant. C'est cette énergie de compassion. C'est pas un être, ce n'est pas un épouvantail énorme qu'on appelle maître bienveillant. C'est pour ça que les êtres humains, ils parlent de toutes choses, des formes, mais ils ne pratiquent pas et ils ont très peu de résultats d'avancement. Ils se cachent derrière leur nature de colère et de stupidité et ne peuvent pas se libérer. Ils se nomment, ils sont encore plus encore coincés dans les positions terrestres provisoires.
Anh Bảo giải rõ thêm về chỗ từ quan hay là từ quan tận độ, người tu thiền không ngừng nghỉ mới gọi là ân sư.
Bây giờ mình muốn có từ quan là trước hết là mình phải khai triển mình có hào quang rồi mình mới có cái từ quan. thì ông Phật không phải tu đến lúc mà ông có hào quang rồi á, thì ông mới có, ông đã đạt được cái tâm mở, được cái tâm từ bi rồi, thì cái luồng điển của ông á, kêu là tự, cái luồng điển ông đi cứu độ người ta gọi là từ quang. Từ là từ bi á, những cái ánh sáng từ bi á, gọi là từ quang, nó phóng ra. À, thành ra phải nghe cái cuồng băng mà mới ra đây cách đây không lâu, từ quang như tuần này không biết tuần nào.
Để là có từ quang mà ảnh hưởng được mới gọi là ân sư, chứ thường thường ở đời con kêu ân sư mà đâu biết gì ân sư.
Từ quang mới độ được.
Dạ.
Từ quang ánh sáng từ bi nó mới giúp đỡ người ta được. Tại sao ánh sáng từ bi nó giúp đỡ được? Tại trước khi mà lời nói đi là từ quang nó đã đi trước rồi.
Dạ, từ quang đi trước.
Từ quang đi trước. Cái lời nói thành ra mình đã xoa dịu cái phần hồn của người ta trước khi mà họ nghe cái tiếng nói của mình. Thành ra mình mới giúp họ dễ thức tâm. Thì nghe cái bài từ quang trên suối đạo vô vi thì sẽ hiểu rõ hơn từ quang là cái gì. Nghe không? Lát nữa tối về nghe nha.
Nghe rồi, nghe nữa.
À, hỏi nói cho Tức nè.
Dạ. Thì ở đời người nói cái hình hình tượng tà tướng là mới gọi là từ quang, ở đời người ta cũng nói cái hình tướng này kia là mới kêu là từ quang, chứ mình để từ quang phải có phải tận độ
ân sư là thiền, ân sư là từ quang tận độ mình, đó là ân sư. Nous perfectionnons notre conscience et nous réalisons par nous-mêmes et nous avançons. Nous développons notre conscience spirituelle et nous dissipons nos ennuis. Nous apprécions la voie spirituelle et nous sauvons la vie terrestre sans crainte. Avec équanimité, nous évoluons. Notre esprit et notre conscience sont tranquilles. Hỏi tại sao xưng là đệ tử? Có sư phụ thì phải có đệ tử không? Đáp, thưa đệ tử là người chịu học hỏi người đi trước, bằng lòng dấn thân vô quá ngại, dễ nhận, dễ hiểu người đi trước đã truyền bá. Chung một hành trình tiến hóa, kệ, cảm thông nguyên lý phân hòa, thuyết lý phân minh tâm cảm thiết tha, trình độ do trời duyên tận độ, chân thành chắc phát tự mình qua. Quoi on appelle le disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui accepte d'apprendre avec la personne qui le précède. Et ça s'élance sans crainte pour recevoir et pour comprendre ce que le prédécesseur a transmis sur le même parcours d'évolution. Il ressent, il comprend le principe originel, analyse et s'harmonise. Il prêche et son cœur est lucide et il est très attaché. Le niveau, c'est Dieu qui nous accorde en fonction des opportunités karmiques de bénédiction. Nous pratiquons véritablement avec ingénuité et nous traversons. Phải chấp nhận để dễ hiểu người đi trước đã truyền bá cho mình cái gì, nghĩa là ông thầy ông đi trước ông đã dạy cho mình cái gì đó, mình phải dấn thân vô để mình hành, để mình hiểu, mình nhận được những cái gì ông truyền cho mình, chứ không phải là để cất trong tủ nha.
Không phải gì chứ, cất
trong tủ.
Cất trong tủ là cái gì?
C'est pas rangé dans les armoires.
Ah, d'accord. Ok, d'accord.
Những cái gì mà ông thầy của mình để lại cho mình là để cho mình học, chứ không phải để cất.
Mình có viên sinh là mình là đệ tử của thầy không?
Hả? Ông thầy ông đâu có nhận đệ tử đâu mà sinh. Le maître n'accepte pas de disciple. Il n'a pas de disciple.
Thì trong đây thầy nói muốn nhận đệ tử là mình phải chịu học hỏi thôi. Bây giờ, thầy không có nhận.
Cái người nào muốn làm đệ tử là người đó phải chịu học đàng hoàng những gì của ổng thôi, chứ ông không có nhận. Ổng là phải làm thầy sao ông nhận đệ tử.
Dạ, đúng rồi.
Ổng đâu có bao giờ xin làm thầy đâu mà có đệ tử.
Thì mình tin tự xin là cái gì? Nếu mà mình tương lai mình gặp thầy, mình tự xin là gì?
Xin con.
Con.
Xin con. Nếu mình tu đàng hoàng thì mình là đệ tử còn mình tu không đàng hoàng, mình không là đệ tử thôi. Thì xuống dưới địa ngục thì mấy người đó hỏi kêu ông thầy, ông nói tôi đâu có lệ đệ tử vậy. Je suis pas de disciple comme ça, đệ tử của ông là nghe lời ông, chịu học hỏi, chịu tiến hóa thì đâu có ở đó. Nếu mà thực sự mà làm đệ tử ông thầy là phải đi theo chân ông chứ. Cũng như mình muốn làm đệ tử nhà Phật thì mình phải biết cái gì. Si on veut être disciple de Bouddha, qu'est-ce qu'on doit savoir? Muốn làm đệ tử nhà Phật thì phải làm gì? Phải biết cái gì mới làm đệ tử nhà Phật được?
Thương yêu.
Không phải.
Thực sạch đi.
Ông nói gì? Ông thầy ông giảng sao?
Quên rồi.
Quên nữa rồi. Ông thầy, truyền bá lại cho mình sao? Ông thầy truyền lại cho mình muốn làm đệ tử nhà đạo Phật hay sao?
Phải nghe, phải đọc, phải học.
Phải vậy.
Quên.
Quên rồi. Sáu chữ đầu đề là gì?
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó. Không có thuộc mà sáu chữ đầu đề đâu có làm đệ tử ông Phật được. Đó, c'est l'introduction. L'introduction c'est les six mots. Et si on ne sait pas invoquer les six mots, on n'est pas disciple du Bouddha.
Ah oui. C'est d'une logique écrasante.
Sáu chữ đầu đề mà ông thuộc thì đâu có làm đệ tử nhà Phật được. Ông Phật không nhờ cái sáu chữ đó mà mình không biết sáu chữ đó là sao làm đệ tử không?
Non,
non. Hein? Il y a du riz, il y a des pâtes, il y a du curry, il y a des sassiou, il y a des
champignons. Thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó nằm
trong. Nam Mô A Di Đà Phật mà sassiou gì đó.
Mà mình không thấy, anh Thiện nó có pát có đồ nhưng mà sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nằm trong đó mà mình đuôi mình không thấy thì sao làm đệ tử nhà Phật? Giờ hiển các nghĩa coi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nằm trong cái pát như thế nào đi. Nếu mà không có cắt nghĩa được thì chưa phải đệ tử nhà Phật nha.
Dạ em chấp nhận là chưa có đệ tử của Phật được rồi.
Bây giờ mình nói mình thấy có pát ở trong nhà nhưng mà phải thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật nằm trong đó mới là đệ tử nhà Phật. Giờ nói đi dễ mà.
Đâu mà... Thầy nói, bắt trong nhà sẽ qua bắt gì cái bắt
cái gì
nói vậy nói gì trong nhà
j'ai pas coupé le micro je parlais avec le petit je lui cherchais à manger je
disais tất cả trong nhà chỉ xin ông chuông mấy cái sụt chu lá liễu liễu
bắt trong nhà
bắt
cả
tất cả trong nhà
spaghetti
c'est pas des spaghetti
rồi nó giỡn chơi thôi đi rồi qua nha. Hỏi lúc nào mới thật sự vắng tình trời, chưa lúc tự cao tự đại chạy theo tình tiền duyên nghiệp là lúc vắng tình trời, tưởng lầm là mình đã thành công, cống cao ngạo mạn quên trời quên đất, phần hồn bơ vơ sống trong khung cảnh bị trói buộc mà không hay, càng ngày càng động thêm kể duyên nghiệp tiền tình tạo động thêm, khó tu khó tiến khó êm đềm, mưu tâm bảo vệ thêm sai lạc, chẳng biết tu thân chẳng biết thiền. À quel moment on manque d'amour divin, lorsqu'on est orgueilleux et on court après l'argent, l'amour et les relations karmiques, c'est le moment où on manque d'amour divin. Et on croit par erreur que nous avons réussi. Nous sommes orgueilleux, prétentieux, nous oublions Dieu, nous oublions le ciel et la terre, et notre âme est esselée. Nous vivons dans un cadre d'emprisonnement sans le savoir, et nous sommes de plus en plus perturbés. Stance. Les relations karmiques, l'argent, l'amour, ne créent que des perturbations. Nous pouvons difficilement nous perfectionner et avancer et parvenir à la paix. nous rusons pour protéger tout cela et nous sombrons plus dans l'erreur. Nous ne savons pas nous perfectionner et nous ne savons pas méditer. Số 5. Hỏi mưu tâm bất cứ một việc gì có lợi cho bản thân không? Thưa, mưu tâm bất cứ một việc gì, một việc lớn hay nhỏ đều hại cho tâm thân, dứt khoát chủ kiến thì chẳng còn mưu mẹo gì cả. Cuộc sống sẽ được quân bình hơn. Không mưu chẳng có giận hờn tiếng, chẳng có lo âu, chẳng có phiền. Mỗi điều hành trong dễ dãi, bình tâm đạo độ, rất là yên. Lorsqu'on complote, pour avoir quelque chose, est-ce que c'est utile pour nous-mêmes? Lorsqu'on complote, on ruse pour une petite, une grande chose, on nuit à sa conscience et à son corps. On doit trancher avec les idées personnelles et nous n'avons pas besoin de ruse. Et notre vie sera plus équilibrée.
Chủ kiến là gì nữa?
Chủ kiến là mình cho cái ý kiến của mình là đúng.
Đúng.
Biết tiếng Tây nó kêu bằng cái đó là cái gì để coi. Cho cái chủ kiến, nó đưa lên cái chủ kiến của mình là đúng thôi, mấy cái khác là không hay, chỉ có cái ý kiến của mình là đúng nhất. Chủ kiến
như là opinion gì đó.
Not a proper decision.
Chủ kiến là, ở đây nó dịch là idée maîtresse.
Voilà.
Idée maîtresse là cái ý của mình là chánh, mấy cái kia mình không cần nghe.
Ou sinon c'est l'idée de la maîtresse.
Quoi?
L'idée de la maîtresse.
Non.
Non, je plaisante, c'est bon.
Hạnh bố thí có ích gì cho bản thân không? Thưa hạnh bố thí, những triết lý mà chính mình đã thực hành và gặt hái được là những điều hữu ích từ tâm lẫn thân. Vui trong hạnh đức trường tồn, không mê, không chấp, không tôn người nào. Tự mình tiến hóa thấp cao, tùy duyên hạnh độ thấp cao trong người. Kệ tự mình thức giác, tự vui cười, chẳng ác, chẳng độc, chẳng hại người. Thức giác thanh cao, tình chuyển tiến, bình tâm am hiểu lại vui cười. La vertu de charité est-il utile pour nous-mêmes? La vertu de charité, de prodiguer les bonnes philosophies que nous avons pu pratiquer et récolter sont très utiles pour notre corps et notre conscience. Nous nous réjouissons dans la vertu spirituelle éternelle. Nous ne sommes pas intransigeants, nous ne sommes pas dans les passions aveugles et nous ne vénérons personne. Et nous, par nous-mêmes, nous évoluons de bas vers le haut en fonction des opportunités karmiques que nous, le monde en haut nous accorde. Et le niveau bas et élevé sont en nous. Nous nous éveillons à la connaissance et nous esquissons un sourire dans la joie par nous-mêmes. Nous ne sommes pas méchants ni cruels et nous nuisons personne. Nous éveillons à la connaissance du pur et de l'élevé et notre amour évolue dans l'équanimité. Nous comprenons et nous sommes joyeux. Hỏi bộ đầu làm sao mở được? Thưa, bộ đầu do luồng điển trong nội thức xuyên qua hà đầu thành, khớp xương xoáy ốc, làm pháp luân thường chuyển đứng đắn, huệ tâm khai xuất phát đi, chạy theo đường thiên xích hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Kể khai thông tâm thức chẳng mê mù, thức giác bình tâm tự tiến tu, vạn lý hành trình vô khái ngại, về nơi thanh nhẹ trí an du, comment ouvrir la tête. Notre tête, l'ouverture de notre tête provient du flux d'énergie de notre fort intérieur qui traverse le sommet de la tête et le crâne au sommet de la tête. Et lorsque nous faisons la respiration cyclique correctement, nous développons la clairvoyance de l'âme. Et à ce moment, l'âme quitte le corps par l'âme et il suit la règle céleste, c'est-à-dire le flux d'énergie qui part de notre sommet de la tête vers le centre de l'énergie vitale de l'univers. Oui.
Vậy câu số 6 nãy cái chữ triết lý là sao anh?
Triết lý hả?
Dạ.
Những cái triết lý là những cái mà nó giúp cho cái phần hồn của mình nó hiểu sâu mà tiến hóa về tâm linh, nó kêu là triết lý. Triết lý là những cái gì về đạo mà cao siêu, nó kêu là triết lý. Cái gì về tâm thức chứ không phải về vật chất. Về tâm hồn của mình nó gọi là triết lý, cũng như những cái gì mà thầy dạy mình nó là triết lý. Về phần hồn á, về phần hồn của mình
á. Mưa tiểu học ở chữ Việt Nam nhớ là có nói cái mình có tóc ba cái hồn à.
Ba đó hồn chứ. Mình có ba hồn. Nào,
vậy cái hồn nào chính?
Hồn chính là tuốt ở hư không đại định á.
Mà phải có chính vía nữa không?
Chính vía thầy không có giảng cái đó.
Yeah.
Ta có nói nhưng mà không có giảng.
Tu peux nous parler les trois âmes s'il vous plaît?
Tam hồn đó mình có nghe rồi mà.
Là, tu peux répéter parce que j'ai un peu brouillé tout ça. Alors tu me dis le plus haut c'est
hư không đại định đó.
Ouais.
Le
deuxième.
Hư không đại định, còn cái thứ gì ở đâu?
Chân hồn.
Ở trung thiên.
Trung thiên.
Một cái trong thể xác, cái ở trung thiên, cái ở hư không đại định.
Rồi tại sao mà cái hồn ở dưới này là cái hồn ngu nhất á? Cái hồn ngu nhất á là ở dưới này. Phải không?
Vậy.
Rồi bây giờ tại sao mà muốn cho nó khôn á, phải làm sao?
Cái hồn ngu nhất là trong bản thể mình hả anh?
Đó, ngu nhất á.
Dạ.
Không thấy nó ngu si sao?
Dạ.
Cái phần như này là nó bị trần trượt tâm tối á. Thấy không?
Còn nó bị giam ở trong tim mà sao mà không tâm tối?
Thì tâm tối. Để nghe nha, để cho nghe cái này chút đi.
Merci.
Muốn học cái gì cũng có hết rồi, sướng à.
On est reconnaissant.
On a trois âmes. Il y a une âme se trouver dans le corps, et il y a une âme qui se trouvait dans le cher moyen, et une âme qui se trouvait le vide du vide.
Một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một thằng thiên phi, một hồn mình loáng đâu. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ vô trùng điệp, nó có một hồn sáng suốt sẵn lên từ đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam đi giác lâm xuống đi ra mà chỉ xài có một phần đẳng loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ gì xài. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ, cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không làm biết làm đi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm đi rành mặt mà nó rõ rệt là do đâu? Do phần thanh sạch như thế này và nó tiến lên trên hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhớ giải thành Phật, người nào bỏ lỡ tìm định lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật, Phật là đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sắc, là cởi mở, là thanh tịnh, là bất diệt. Thế rõ chỗ đó không? Từ vô danh. Nếu ông Phật là có danh, không có danh. Chữ Phật biến nó ra. Tuy nhiên bạn là thanh khí điển từ trên xuống sư sanh, sinh hấp thụ. Cái cung này, cái cung trời thiết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật. Vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bỏ đọc thanh tịnh. Có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy? Thì ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới: hạ, trung, thượng, rồi vô từ niết bàn, cấp cao ở trên nữa. Càng cái ý này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập giúp chứng thành. Cho nên tôi đi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về quê xứ trong cũ, tôi về trong cái củ cải vô tận của tôi, đó. Xin ai hết. Cho nên Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai. Chết bỏ thì thế nào mục đích? Ở thế gian tôi thể hiện, ta thấy ông chúng ta có ngôi vị có của cải nhưng mà ngài bỏ hết. Mà ngài có đỡ đó. Nếu ngài ôm của cải đó thì không thờ đó. Mà bây giờ ngài được có đỡ. Ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến ngài và học kinh từ biết ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phòng thanh quan nó đâu có nhập được, chứ không có nhẹ đâu có nhận. Nhà các bạn không có ăn học đi nhà quê nhà mùa mà có quỷ tới nhà đấy các bạn đủ chứ mà ông đó tới nước mình. Mình đuổi ông đi, trang trung biến quỷ, tôi đuổi ông đi, mất cơ hội. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình. Cái phần hồn của mình có thể hỗ trợ cho trong cơ thể mình. Chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lập cái cơ tạng này. Mà cứ theo cái mồm nó nghĩ bậy, nghĩ bạ, rồi nói bậy, nói bạ, rồi động loạn làm cho cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi nó tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy mà nói chuyện ba hồn một hồn tôi chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình chỉ có hồn rồi tiến ra là từ trên thanh quan hộ nhập chúng ta càng sáng suốt càng tỉnh táo mà ai vẫn mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên được. Còn nếu mình dành chắc mới biết. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất còn ô trực mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu để định. Từ tới đó mình chấp nhận. Thì nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất tất mà không biết chỗ nào. Ba cõi đều có danh đăng của ta, chứ không phải không có. Con ở các bạn cứ được đi về trời, đi ráng tu đi về trời thì con ta rước. Đã lọt té một cái bụng xuống thế gian này cũng có người ta biết được. Có cha mẹ nuôi, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có phô mặc. Rồi bây giờ chúng ta bỏ, tôi biết cái cảnh này là tạm sanh, lão, bệnh, tử, giới hả? Thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về. Ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời. Thì chúng ta có phương pháp sửa, tại sao chúng ta không sửa? Cứ trực tinh thần, chúng ta không trực làm gì nữa. Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với các bạn đó thì chúng ta có. Cho nên tôi về đến là quần áo tôi đâu cũng ở tù tôi lên trời phải là quần áo của bạn muốn cái màu gì nó có sẵn đấy. Còn tinh vi hơn đây, bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy đô la mà muốn áo xanh áo trắng nhưng mà lâu à phải đi tới shopping mới mua được. Ở đằng này bạn muốn là nó phải có, thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ có phần chính có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này cũng có quần áo vẫn có cô mang cũng có nhà ở cũng là do ông trời sẵn đặt hết. Rồi đi khi cảnh trên kia ông xuống ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi có, đừng có lo không có. Nhiều người lo giải lo dọn không có. Chúng ta năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết rồi, lo tới bây giờ mà quần áo vẫn không hết mà cứ lo hoài. Còn mà cái gì cũng đi hết, các bạn thanh tịnh rồi, các bạn dùng cái gì cũng thừa, chỉ có bố thí cho người ta thanh sáng hết. Nhưng mà cứ lo đi kiếm tiền để trói buộc mình. để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp, có chồng, có vợ, có con là đang các bị nó tù, nó muốn chán ngán đó. Phần hồn ở tù thân thể xác, cái thứ nhì bị trói buộc ở các con, có đi đâu được không? Xiềng xích hàng ngày, chuyện này tới chuyện kia tới, nó hành hạ mình. Giờ nói ông trời sao ông công bằng, ông cho tôi biết rõ là tôi có tội gì, cái tội dâm loạn. Ông trời nói mày cái tội dâm loạn bây giờ cho để mớ rồi nó hành dồn ngay trong gia can, mình thấy có tội mình ăn năn hối cải không làm cái đó nữa để mình giải quyết cái phần tội của mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục. Chứ càng tu càng tham dâm, càng tu càng nghĩ chuyện ám hại người ta, càng tu càng thiện vi, cái đó là cái trói buộc mình xiềng xích, buộc tay buộc chân rồi. Mình chửi họ ghét đi đâu mình sợ hết rồi, mình thấy không tội rồi. Vậy mà nó ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh. Ông trời mắt cho nó đủ thứ đó, cho nó có vợ, có con, có gia ca, có mỗi đứa mỗi tánh, chỉ trích nè, cho nó thấy. Mà nó không thấy nó thiếu thanh tịnh, cho nên người tu nó thấy thanh tịnh. Tại gia đình mình thương yêu con cái, thương yêu bà con, nó nên nó chúng sanh.
Rồi, Tam Hồn. Nếu tôi nói còn nói cả tạp đấy thì khoa dâm 15 thì emprisonné sur terre dans ce corps terrestre, c'est-à-dire qui est obscur. Mais si nous n'arrivons pas à rétablir l'ordre, on ne peut pas capter, recevoir l'âme qui est au niveau du ciel moyen. Et si on arrive à rejoindre l'âme au niveau du ciel moyen, on devient plus lucide. Parce que l'âme au niveau du ciel moyen est déjà plus lucide que nous. Mais si nous ne pouvons pas entrer en communication, il ne peut pas nous aider. Donc on est toujours obscur. Donc il faut s'élever au sommet de la tête pour pouvoir rejoindre l'âme au niveau du ciel moyen. Et l'âme du ciel moyen peuvent rentrer en nous aussi si nous sommes purs. Thành ra thầy thầy nhiều khi thầy cái hồn của thầy ở trên nhiều khi đâu có xuống đâu, đứng ở trên nói chuyện không à, chuyển xuống. Có khi thầy xuống nhưng mà xuống đứng ở trên ngay chỗ cái chân tâm nó chuyển xuống lại dưới này nó nói được.
Còn nãy em nghe thầy nói thì ba cái hồn mà mình hai cái nhẹ mình không xài mà cứ xài cái nặng không
tại các nghĩa thêm. Tại mình không có biết, tại vì mình có hai cái nhẹ trên nó sẵn sàng nó hỗ trợ mình mà mình không chịu thanh lọc cho mình thanh nhẹ thì mình không có thể tiếp được hai cái phần hồn ở bên trên được. Nhẹ với nhẹ nó mới hòa nhau được. Còn mình nặng được quá mình chỉ quay đầu ra mình chạy kiếm tiền tình duyên nghiệp, không à đâu có giúp ích gì cho mình được.
Như là hai cái nhẹ mình không xài cứ xài cái nặng.
Đó. À, hai cái nhẹ không dài dài cái nặng để coi cái đồng này nói gì.
Kính thưa thầy, một ban đầu xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ ba tam hồn như thế nào.
Cái này coi rồi.
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này.
Nghe rồi.
Cho nên tưởng là mình làm gì đây trên ta không biết, ta biết hết.
Mình tại sao cái thức nó đeo cái tánh này?
Đâu có cái thức đeo cái tánh, nó đang sống với cái tánh chứ nó không có đeo sống với cái thức. Cái hồn nó đi sống với cái tánh. Hiểu chưa? Cũng như chủ tiệm chơi với nghe lời mấy người ở, mấy người làm việc, mấy người hạ cấp còn nó không chịu nghiên cứu sâu ra bên ngoài.
Cái hồn.
Nghe cái này đi.
Cái hồn ở trung thiên, còn cái chân thức nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có chút liền, đừng có nói tôi lên đó rồi bơi vô không ai dẫn, tôi dắt mình ở trên đó, tới là chút liền. cua răng đi lấy nó chạy tới đó là tiếp liền, không có gì hết.
Bây giờ là nó
đang chia ra. Nên chưa ra là tại vì nó ở trong cái này nè. Cho hết nó ở ra, trong người qua cái chương trình. Rồi nó mới lên trung gì. Ba chỗ của nó. Cho nó hai thông và nó quy hộ đem lên. Nó đem lên, thay vì nó đi xuống. Nó ở gian là nó đi xuống. Còn nó ở gian mình làm pháp luân thức nó lên chi. Mình thấy dễ thương người, thấy quý tất cả mọi người. Các con chim thì dễ cảm động. Lớp trung chim bổ đầu là mình có đồng chí thanh nhẹ rồi. Đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội qua độ đối phương. Người ta nói, người ta chỉ mình biết cười, nhưng mà mình có thể điển tâm trở lại. Thì ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tâm, họ thấy sự tự. Không cần phải cãi lộn như vậy.
Khi mà lên tới đỉnh đầu có thể tự là tự hội với ba hồn như là chưa ra mới sinh.
Mình đã tụ họp rồi. Mình đi từ đó mình đi lên chân hồng đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa. Cứ lên nữa, lên tới Phật giới được. Đi tới ba giới được. Thì cũng đi trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm pháp luôn. Nó mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Sự cảm thấy gì khác. Mình đọc sách, đọc kinh nó khác. Hồi xưa mình đọc cuốn kinh không hiểu gì hết. Bây giờ mình đọc kinh hiểu. Thế là ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người. Người tu vậy, ông hiểu được, ông nói vậy thôi. Là chuyện của ông, là chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ông, mình nói đi nói lại là mình sai, làm sai mấy nữa. Cái máy này phải đi tới nữa mới tới sao. Còn ông đưa mình cứ đọc đồng xem nó cuốn phù, cuốn phù, cuốn phù. Thế ông Phật hay quá. Mình không có kilo nào, làm sao cũng dám đặt Phật, đặt Phật gỗ thờ chơi thế thôi, không có làm được gì hết. Ở đây mình hành chuyển tới rõ ràng, thấy rõ mình là chủ của chuyện gì vậy, không có lý.
Donc à l'intérieur de nous, il y a aussi trois niveaux. À l'extérieur, il y a les trois niveaux, mais à l'intérieur aussi, on a les trois niveaux. Donc, il faut pratiquer pour pouvoir rejoindre les différents niveaux. Et le plus haut, c'est au niveau du nirvana.
Cõi bên kia có, chúng ta có nhà, có cửa ở tam giới, chứ không có một chỗ đâu. Ở thế gian mà các bạn cũng cấp được cái nhà bằng đất mà. Hỏi chứ tâm linh các bạn có nhà không? Có căn nhà trung thiên chứ. Rồi có một căn nhà ở nước bàn chứ, một nơi ở của các bạn chứ. Thì ba hồn, một căn ngựa trong xác này, trung thiên. Cái chỗ hư không đại định. Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui. Tại sao tới đó lại phải nhẫn vô cùng? Là chúng ta đi tới đó ai động được chúng ta mà nhẫn ấy. Mà lại tranh đấu làm chi? Cho nên ở thế gian nó nhẫn. Nhẫn là chúng ta đã đi nhẫn từ mức làm người và nhẫn hết sức nhẫn được đi lên tới chỗ hư không đại định. Thì chúng ta mới giàu lòng tha thứ và thương yêu.
Donc il y a bien trois âmes à trois niveaux. Il y a une âme emprisonnée dans ce corps, une âme au niveau du ciel moyen. Et l'âme supérieure se trouve au niveau du vide, du vide. Donc, à chaque niveau, on arrive à joindre l'âme au niveau du ciel moyen, qu'est-ce qu'il a dit déjà? On va écouter.
cho luôn luôn những chư vị sáng suốt giáng lâm xuống thế gian khuyên chúng ta đi đi con. Có nhà một nơi ở của các bạn trong khi cái chỗ hư không đại định, thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi, nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn và nó tự trách để nó tiến và ta vượt khỏi trung.
Donc on arrive à rejoindre l'âme au niveau du ciel moyen, notre lucidité est beaucoup plus importante. Nous pouvons facilement pardonner et nous savons que nous corriger pour avancer davantage.
Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui. Tại sao tôi đó lại phải nhẫn vô cùng?
Et quand on atteint le vide du vide, à ce moment-là, on ne pense qu'à sauver les gens du malheur. Et on a une patience infinie. Pourquoi on parle de patience infinie? C'est parce qu'à ce niveau-là, on devient intouchable. Personne ne peut nous toucher. Pourquoi se battre?
Chúng ta đi tới đó, ai động được chúng ta mà nhẫn hơn, mà lại tranh đấu làm chi? Cho nên ở thế gian nó nhẫn. Nhẫn là chúng ta đã đi nhẫn từ mức làm người và nhẫn hết sức nhẫn được đi lên tới chỗ hư không đại định. Thì chúng ta mới giàu lòng tha thứ và thương yêu.
C'est parce que... C'est parce qu'on a eu de la patience. C'est pour ça qu'on a pu arriver depuis un être humain jusqu'à la niveau du vide du vide. Donc à ce moment-là, on est riche en pardon et en amour. Donc c'est trois âmes. Donc maintenant, si on veut devenir plus lucide, il faut essayer d'entrer en contact avec l'âme du ciel moyen. On va nous éclairer un peu.
C'est déjà pas mal.
Rồi tâm hồn hiểu chưa? Bên đây
hiểu rồi, hiểu rồi. Mà hiểu vậy chứ có thể hỏi cái bí nữa phải làm
phải vô nhiều lớp chứ, phải đi
nhiều. Vô nhiều lần nữa mới chứ hiểu mà
rồi, thấm
sao? Vài ba ngày nữa hờ bảo mà hỏi là cái nó câm luôn.
Dài đi những vài lần nữa từ từ nó thấm vô từ từ chứ đâu phải thấm lẹ được, đồ này khó thấm.
Vậy đó là c'est du travail continu.
Phải nhắc đi nhắc lại
chứ. Parce qu'on sait, on n'a pas pu répéter ce que tu nous as appris. C'est ça qu'on est en colère contre soi.
Chứ giờ nếu mà đợi một năm mới nhắc lần là tiêu rồi. Phải không?
Rồi.
Mỗi tuần mỗi nhắc thì dễ nhớ hơn một năm nhắc
biết là... bao nhiêu chuyện phải nhắc lại mỗi tuần. Trời.
À, một năm nhắc có mấy chuyện mà năm mới nhắc lại một lần là tiêu rồi.
Hồi giờ em cũng đâu có nghe tam hồn đâu, có nghe nhưng mà đều không có để ý anh Bảo. Hồi giờ không có để ý.
Bữa nay được mở trí hả?
Rồi quá mở luôn, em ngồi nghe hay quá, cảm ơn anh Bảo nhiều. Nói thiệt, bây giờ muốn cái gì là có anh ấy thiệt. Không biết nói sao, bây giờ phải lo tu đây.
Muốn cái gì là giải nghĩa cái đó liền á, ông thầy còn sao?
Dạ, đúng vậy. Dạ, muốn cái gì là có anh ấy thiệt hay.
Muốn cái gì là ông thầy cũng giảng liền tại chỗ cho nghe mà, sướng không? Ông thầy đâu có chết đâu.
Dạ, quá sướng, đâu có chết đâu. Dạ.
Bảo, j'ai une question. J'ai une question, tout à l'heure, thầy il a parlé de dans notre corps même, on a trois âmes aussi, non?
Trois niveaux. L'âme, il peut résider à trois niveaux. Si l'âme, si l'âme est coléreuse, où est-ce qu'elle réside? Au niveau du foie.
Du foie.
S'il est trop avide de sexualité, où est-ce qu'il est?
Du cœur.
Tout en bas.
Tout en bas.
Ah, tout en bas.
L'âme du quoi?
Ah, oui, d'accord.
S'il aime bien les luttes, les rivalités, c'est au niveau du cœur. Et s'il aime la spiritualité, il va résider au niveau sommet de la tête.
C'est ça, c'est trois niveaux d'âme dans le corps.
Oui, si l'âme, ça, en regardant quelqu'un, on peut savoir où est-ce qu'il se situe l'âme.
Ah oui. C'est vrai, il a déjà dit. Au niveau de foi, c'est coléreux, tout ça. Ouais.
Nhóm cái đó đó, tại vì nhóm này tim nhóm xuống gan luôn, thấp xuống bực rồi.
Ok. D'accord, merci.
Bây giờ muốn đi về hôm nào? ráng kêu thằng hồn ở trung giới đi, trung thiên đi, quắc quắc đi. Phải lên trên này, lên trên đỉnh đầu thì mới quắc được. Xuống tiếp tế đi, tiếp diện. Và demander de l'assistance de l'âme du ciel moyen pour qu'on devienne plus lucide.
Nhưng mà thầy muốn nói hai cái nhẹ không xài, phải xài cái nặng không?
Hai cái nhẹ gói đã bất tử.
Dạ, gió không tử.
Gói chưa tử chứ đâu phải không muốn, muốn không nổi mà còn chưa thấp quá mà muốn nó có nổi.
Đi muốn nói gì?
Tôi nói điều vui quá, bây giờ mình biết ai cũng có khả năng được sáng suốt hết, chỉ cần tiếp cái bề trên thôi.
Đó, thì mình nó phải kiếm, bởi vậy thầy mới nói nhân nhân giai thành Phật. C'est pour ça même là đi tout le monde peut devenir Bouddha. On a tout ce qu'il faut, il faut suffit de revenir. C'est pas un chemin nouveau, c'est un ancien chemin. Thầy nói đi đường cũ, trở về đường cũ chứ phải đường mới. Ở trên cũng có nhà, ở tước trên cũng có nhà, chỗ nào cũng có nhà hết, giàu ghê chưa? On est riche parce qu'on est propriétaire partout.
Thầy dit aussi Phật vô danh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, tout le monde peut être Phật.
Peut être vô danh. Gọi sự vô danh.
Ông Phật, ông nói ai cũng có thể thành Phật, mà ông có nói là phải làm cái gì để thành Phật đó. Tout à l'heure, maître dit tout le monde peut devenir Bouddha. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Bouddha? C'est simple ce qu'il a dit. Une phrase très simple. Vậy ông thầy ông nhắc đó, ông nói muốn thành Phật thì phải làm gì, ông nói có một câu à, không có cần làm nhiều chuyện, không có cần nhớ nhiều chuyện, không nói gì,
thanh lọc
mới tu.
Thanh lọc sao
về không, không có gì hết,
không thanh lọc bỏ động tìm tịnh thì thành không Phật. Ông Phật là thanh tịnh, bây giờ mình bỏ động mình trở về với tịnh là mình thành Phật cái gì?
Bỏ định, bỏ động,
tìm động, tìm định,
là bỏ động, tìm định.
Ông Phật là thanh tịnh. Bây giờ mình bỏ cái động của mình trở về sự thanh tịnh của mình là mình thành Phật. Dễ không?
Quá dễ mà.
Tại mình không chịu bỏ động, mình ôm động, phải không? Mình đi kiếm động, mình đi kiếm chỗ này có gì ăn ngon, cái chỗ này có gì vui, mình đi kiếm động. Không, mình đâu có ngồi chỗ đâu mà tịnh. Ông Phật ông bỏ hết, ông ngồi trong rừng, ông kiếm chỗ vô rừng, ông ngồi chỗ này, ông mới tịnh được. Còn mình đi hoài sao mình tịnh được? Si on bouge tout le temps, peut pas être serein. Le Bouddha, il a tout abandonné, il s'est assis dans la forêt pour retrouver la sérénité. Mà cái sáng này nó bị động hoài, nó cũng khó tịnh lắm mà. Quand ce corps il bouge tout le temps, c'est difficile de trouver la sérénité. Ah,
maître, nous avait incité quatre fois cette semaine dans le stance Bình Tâm. Il a récité quatre fois. Thầy nhắc mình là Bình Tâm bốn lần ở trong kệ tuần này á. Sau câu số 1, câu số 2, câu số 5 với câu số 6. Bốn lần Bình Tâm.
Mà muốn đạt bình tâm là hơi dễ.
Bà mẹ nous savez
giờ phải làm sao?
Nous rappeler quatre fois dans quatre stances cette semaine, ça veut dire garder cœur serein.
Mình phải đạt cái đó chứ không phải là mình giữ được. Mình phải đạt tới cái bình tâm. Mình đạt tới cái bình tâm là nó quân bình. C'est pas quelque chose qu'on veut, qu'on peut le faire, mais il faut y parvenir. Parvenir à l'équanimité, c'est parvenir à l'équilibre. Ça veut dire purifier, éliminer toutes les perturbations, revenir à nous-mêmes. C'est ensuite qu'on parvient. On parvient, c'est un résultat de quelque chose, un travail. Ce n'est pas parce qu'on veut qu'on veut. Et pour y parvenir, il faut abandonner toutes les choses inutiles de l'extérieur, revenir à nous-mêmes. Thầy nói cái bình tâm là mình phải đạt được cái bình tâm, chứ không phải mình muốn bình tâm là mình bình tâm. Mình phải giải bỏ những cái sự động loạn, mình quay về với chính mình thanh lọc, cho mình thanh nhẹ, mình mới quân bình, rồi mình mới bình tâm. Bình tâm là đi tới thanh tịnh đó. Une fois qu'on a l'équanimité, c'est la sérénité. Rồi, vậy thôi ha.
Merci, Bảo.
Merci,
Bảo.
Merci, Bảo. Merci, tout le monde.
Cảm ơn Bảo.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo.
Qua tôi luôn.
Qua.
Qua.
Bye bye.
Bye
bye.
Bye.
Bye. Hiển ơi. Hiển đi.
Hiện chạy mất rồi.